弥陀佛，阿弥陀佛。
A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiên vàng kim năng tao ngộ ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa. Nam mô khai luận tạng bồ tát. Nam mô khai luận tạng bồ tát. Nam mô khai luận tạng bồ tát ma tạng. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp trong chương trình tại gia lục yếu quan tập. Bộ lục này là bộ lục trình cho người tại gia, nhưng cũng rất nhiều kiến thức căn bản mà chúng ta cần học, cần biết. Thường thì người đời chúng ta không biết giá trị của Phật, của Pháp, của Tăng, không biết giá trị của giới luật. Đó là gì? Tại vì không có được học. Nếu như chúng ta được học thì chúng ta biết giá trị rất là lớn. Như trong tuần trước ở lớp học Phật vấn đáp, có một đồng tu đưa ra một câu hỏi, mà trong đó chúng ta thấy là rõ ràng đôi khi mình sống thì mình không biết được sự trân quý. Đến khi chết rồi thì mới biết là sự trân quý của quy y tam bảo. Tức là cô đồng tu ấy có một người thân, khi còn sống thì có quy y tam bảo, quy y đó cũng nhờ quy y như thế nào đó, nhưng mà họ không tin. Đến khi qua đời, chết rồi thì trong 49 ngày có nhập lên vào một người thân, nhập vào người thân xin quy y tam bảo. Tức là rồi còn thế người cô ấy có hỏi là tại sao khi sống đã quy y tam bảo rồi mà lại sau chết còn lại xin quy y tam bảo. Thì nhân đó là tại vì thứ nhất là người chết mới biết được giá trị của Phật pháp. Có thể lúc sống sự quy y cũng chưa có trọn vẹn thì quy y cũng không có tâm, có thể như thế. Nhưng mà khi chết rồi biết đời là giả tạm, biết luân hồi là thật, biết giá trị của quy tâm bảo như thế nào. Trong 49 ngày có thể là người ấy có thể đọa vào một cảnh nào đó, cảnh ngạ quỷ rồi chẳng hạn, nên cần quy tâm bảo. Và phép quy tâm bảo chúng ta học rồi, chúng ta cũng biết rồi, nhưng mà hình như chúng ta không để ý. Đó là gì? Chỉ tận hình thọ mà thôi, tức là hết một đời mà thôi. Quý vị nên nhớ chúng ta học có hai lần là giới. Một là giới của Thanh Văn và hai là giới Bồ Tát. Thì giới Thanh Văn thì là tận hình thọ, tức là thọ trọn đời này thôi. Sau khi chết thì hết, qua đời khác không có mang theo giới đi. đó là khác phải thọ lại từ đầu. Thứ hai là giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát thì khi thọ đời này thì đời sau vẫn còn. Nếu như chúng ta đắc giới thể Bồ Tát thì từ này khi thọ là quý đệ đọc là từ nay cho đến khi thành Phật đó. Cho nên vì vậy có hai sự phân biệt rất rõ ràng. Giới Thanh Văn là những giới nào? Đầu tiên chúng ta phải nói Tam Quy. Tam Quy đó là thuộc về Thanh Văn, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi rồi thứ hai nữa là chúng ta có quy tam thọ ngũ giới. Ngũ giới cũng thuộc giới Thanh Văn, bát quan trai giới, sa di giới, giới thức xoa, giới thức xoa mana đó, rồi giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, đó đều là giới pháp Thanh Văn. Thì những giới đó sau khi chết là hết. Vì vậy thật sự mà nói, phái quy y Tam Bảo chẳng hạn, khi chết thì cái phái quy y đó chúng ta chỉ để nhắc nhở người khác thôi, chứ chúng ta không đem theo người ta xuống cảnh giới kia là phải quy y mới. Quý vị hiểu mà. Còn giới Bồ Tát thì sau khi chết thì vẫn còn. Cho nên nếu mà người mất, người thân qua đời, nếu mà đã từng thọ Bồ Tát giới thì có thể đem giới Bồ Tát ra nhắc nhở cho họ đọc được. Còn đối với tam quy ngũ giới, các giới khác thì không cần đọc nữa, tại vì thật ra chỉ nhắc thôi, nhắc công đức thôi chứ không đọc nữa. Thì bữa nay chúng ta đang học ở chuyên đề là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Mời quý vị vào trong phần này. Chúng ta tiếp tục học kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ở bữa trước Thiện Trang đã chia sẻ cho quý vị hai phần về công đức. Một là 10 công đức của việc xa rời sắc sanh. Thiện Trang thấy là trình bày như bữa thì cũng rất là tốt, nhưng mà không rõ. Đối với người đời nay thì có lẽ là nên trình bày theo kiểu như thế này. Đó là trình bày theo kiểu là từ 1, 2, 3, 4 đến số. Thì mọi người sẽ dễ dàng hơn, mọi người sẽ dễ dàng coi được. Cho nên là Thiện Trang trình bày khác lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và bữa chúng ta đã học được hai phần: 10 công đức của việc xa rời sát sanh và 10 công đức của xa rời trộm cướp. Hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp theo là 4 công đức của việc xa rời tà dâm. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Phục thứ Long Vương, tức là lại nữa Long Vương. Nhược ly tà hạnh, tức đắc tứ chủng trí sở tán pháp. Tức là nếu mà xa lìa, xa rời việc tà hạnh, tà hạnh ở đây chính là tà dâm, thì được, thì liền được bốn cái pháp, bốn cái loại pháp trí. Và trí là người trí mà tán tháng, thì tán này là tán tháng, khen ngợi. Tức là sẽ được bốn cái pháp mà người trí họ sẽ khen ngợi. Hà đẳng vi tứ, thế nào là bốn, những gì là bốn? Bốn pháp thôi. Ở trên này thì quý vị thấy mùi, mỗi cái mùi đúng không ạ? Xa lìa sắc sanh mùi, rồi xa lìa trộm cướp được mùi. Nhưng xuống đây trong không tà dâm này chỉ có bốn thôi. Nhất chư căn điều thuận. Một là các căn điều thuận. Căn là tất cả tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Hay là điều thuận chứ là khỏe mạnh, tức là nó thuận lợi, nó điều hòa, nó không có bệnh, không, nói chung là không bệnh tật, đỡ bệnh tật đấy. Và nó không có bị thiếu khuyết. Giống như người tự nhiên tại sao có bị sức môi, hay bị tại sao lại bị thiếu cái này thiếu cái kia, bị mắt nó không có bình thường vân vân, đấy là cũng do bị tà dâm mà nên. Cho nên là đầu tiên là điều thuận, các căn điều thuận, hay chúng ta nói thân thể khỏe mạnh, rồi cái thân nó điều hòa đó. Cho nên đầu việc đầu tiên của việc xa lìa tà dâm là gì? Giúp cho thân thể được khỏe mạnh. Thì quý vị thấy rõ ràng người đời nay, Người đời này thì càng ngày họ sức khỏe càng yếu. Vì sao? Vì họ tham nhiều về vấn đề này. Quý vị thấy trong kinh Pháp Diệt Tận, Phật nói rất rõ, càng về thời mạt Pháp thì khi Pháp bắt đầu diệt thì người ta càng hành dâm dục càng nhiều, tà dâm, cho nên người đàn ông thì càng ngày càng chết sớm, chết càng sớm đó. Và như vậy mà họ cứ không biết, cho đó là bình thường. Cho nên ở đời có những người gọi là không biết. Và thật ra ở không phải đạo Phật đâu, tôn giáo khác hay là ở đạo gia, người ta cũng nói rất là rõ ba loại tinh khí thần đó. Cho nên việc giữ này thì có sức khỏe tốt đó, các căn đều nhu, tức là cái căn nó đều nhu thuận, điều thuận, các căn điều hòa rất tốt cho cơ thể. Chữ này là điều thuận nha, tự nhiên đánh nhầm đó. Rồi nhị vĩnh ly huyên trạo, và huyên trạo tức là xa rời cái việc gì, huyên là ồn ào đó quý vị, trạo tức là trạo cử, và ồn ào trạo cử. Như vậy ở đây những người nào mà quý vị thấy thời nay tại sao người ta nó tâm không tập trung được đó, chúng ta tu thiền định, những người tu thiền định không được, niệm Phật không có nhất tâm được, là vì cái phần này, tức là về tà dâm này. Ê, cho nên là tại sao trong các bộ kinh, các bộ luận, bộ lục đều nói là nếu mà phạm những giới trọng thì tu thiền định không có đắc định được, vì tâm nó cứ dao động, nó cứ sẽ lăng xăng đó, gọi là trạo cử, nó ồn ào. Cho nên muốn tâm được thanh tịnh, muốn nhập được định, người ta phải xa lìa cái pháp này. Dù Phật giáo Bắc truyền hay Nam truyền thì điều quan trọng này, ngay cả chánh dâm thôi mà còn nó ảnh hưởng nữa, nói chi đến việc tà dâm. Cho nên người mà ta hành tà dâm thì trong nhiều bộ kinh nói, trong đó có bộ kinh nói giống như là gì, quý vị muốn nấu cát mà thành cơm, trong kinh Lăng Nghiêm nói là tâm dâm bất trừ, trần bất khả xúc đó, như chân sa thạch, dục thành thực phạm. Tức là gì? Mà quý vị nên nếu mà tâm đó mà để như vậy thôi, còn huống hồ chi hành. Nếu mà hành dâm nữa, hành tà dâm nữa, thì việc này nó khiến cho đọa vào ác đạo, chứ không phải là chánh đạo. Cho nên tâm người ta sẽ là không tập trung được. Vì vậy người tu hành dù pháp môn nào cũng phải chú trọng giữ điều này. Quý vị thấy rõ ràng những điều này rất căn bản, rất quan trọng. Cho dù quý vị tu thiền, quý vị tu tịnh độ, tu mật tông, tu gì cũng vậy, muốn đắc được định mà phải gì, tâm phải không có trạo cử. Trạo cử đó là trạng thái lăng xăng khó chịu, người nó cứ đầu óc nó cứ không tập trung được đó. Cho nên tại sao người ta tu được mà mình tu không được, đấy về vấn đề ở chỗ đó. Cho nên nếu mà ai trước giờ có phạm thì cố gắng sám hối, ráng là sám hối nghiệp chướng, ráng tu hành, thời gian dần dần nó trở lại thanh tịnh. Ở trong giáo pháp Đại Thừa thì tu các pháp sám hối của Đại Thừa thì đều có thể được. Còn tất nhiên giới thanh văn, nếu như chúng ta phạm giới căn bản thì đời này chúng ta không được thọ lại giới, đời này không đắc một giới nào cả đó. Cho nên là ở đây chúng ta đang học là thập thiện nghiệp đạo kinh, mai mốt chúng ta vào thành chánh văn của giới lục, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Thế thì có nhiều người vô minh không biết, phá mất tiêu rồi, phá mất bốn giới quan trọng rồi thì sao? Thì đối với bốn giới quan trọng, nếu ngày xưa quý vị thọ chưa đắc giới mà quý vị phá thì coi như không, cũng chưa phải là phá đó. Cho nên đời này không sao, vẫn còn may mắn. Nhưng mà nếu mà quý vị đắc thật sự, thọ đắc rồi mà quý vị phá thì thật sự đời này là không có cơ hội về thọ lại, cũng không đạt được. Nhưng nếu như chúng ta sám hối Bồ Tát thì tất cả theo Đại Thừa đó thì sám hối được. Quý vị thấy những kinh luận Đại Thừa thường nói là dù có tạo tội như núi cả chẳng bằng nhiều pháp vài ba hạt. như kinh trong tán tháng trong đó là đề bài tán tháng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó quý vị. Vì sao? Vì thật sự mà nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ở phần nếu mà tiểu thừa thì hay là ở bên thanh văn thì chấp vào tướng, chấp vào hình tướng. Cho nên chấp tướng thì tất nhiên có tội, có lỗi, có đủ thứ các tội lỗi. Nhưng nếu mà mình xả được tướng tất cả là điều hư vọng, điều không thật, thế gian vốn là không có gì là thật cả, thì ngay cái đó nếu mình trụ tâm trong đó thì không có tội nào mà không diệt. Chúng ta tu niệm Phật thì chúng ta có thể dùng niệm Phật, một câu niệm Phật niệm tới cùng, miễn sao quên hết mọi thứ, quên hết mọi chuyện, quên tất cả, chỉ trụ trong Phật hiệu thì tội nghiệp sẽ tiêu trừ. Nhưng như thế không dễ, tại vì nói thật ra người mà đó khi phạm những giới trọng thường nó nghiệp nó ngăn che, nên việc tu hành rất gian nan, rất khó. Vì vậy phải có thời gian, phải kiên nhẫn, kiên trì đó. Chứ không phải là mình bị rồi mình bỏ luôn Nên ở đây chúng ta để ý những người tu hành phong Phật Pháp ngày xưa mình không biết, bây giờ biết rồi, ráng nghe, ráng làm nha. Ở đây quý vị có trở lại. Như vậy điều thứ hai là gì? Xa lìa được cái sự ồn ào, trạo cử. Cho nên muốn đắc được thiền định hãy giữ từ đây đó. Thậm chí tại gia quý vị cũng phải giảm gọi là tiết dục, thì quý vị tu các loại tầng thiền mới đắc được. Còn nếu không thật sự quý vị sẽ không đắc được các tầng thường thiền, rất khó. Tam thế sở sinh tán, tức là thế sở sinh tán là gì? Sinh tháng chứ không phải sinh tháng này. Sinh tháng tức là ở đời á, là được đời khen ngợi à, đời tức là người đời á, được thế gian, được thế gian khen ngợi à, kêu như thế này là thế gian. Ở trong kinh Phật hay nói thế là thế gian. Quý điều này thì rõ ràng đúng không quý vị? Ở đời mà nếu như quý vị mà giữ được giới không tà dâm thì thật sự mình nói ở đời, đặc biệt là đời hiện đại, đời hiện nay thì người ta khen ngợi quý vị rất nhiều à, được khen ngợi rất nhiều. Người ta nói là ồ cái cô đó, cái ông đó vân vân, rất là đàng hoàng, tiếng tốt, tiền rất là sao. Điều này rõ ràng đúng không? Người học Phật được lợi ích lớn như vậy. Vợ chồng cho dù người không ủng hộ mình tu hành Phật Pháp, nhưng mà biết là nhờ mình tu Phật Pháp mà mình giữ được điều này thì chồng mình cũng rất là tin mình, vợ mình cũng rất là tin mình, cho nên từ đó gia đình được ấm êm hạnh phúc. Chứ còn người đời nay ở đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thì giới này người ta không giữ, đặc biệt lớp trẻ sau này rất là dễ phạm giới này. Đó, cho nên là về sau, càng về sau cái ác pháp càng nhiều, tà pháp nhiều. Còn chánh pháp thì ít người xiển dương, ít người làm. Cho nên khi mà sống vào một môi trường như vậy rất phức tạp thì thường người ta không giữ được. Thiền Trang thấy cái so sánh từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Thiền Trang sống năm nay là 41 năm. Thiền Trang thấy thế hệ đi trước thì người theo tâm nhìn của Thiền Trang thôi, ở tại những gì Thiền Trang chứng kiến thôi, thì những người đi trước họ sống trong sáng hơn những thế hệ đi sau. Càng về sau thì họ sống không được tốt lành, họ không trong sáng về mảng này đó. Ví dụ như mà những lứa tuổi mà thế hệ trước, thế hệ 7X thì chẳng thấy chứng kiến từ 7X, 6X thì chẳng không có rành, không biết. Nhưng mà 7X khi mà lớn lớn là họ mình cũng có sự nhận thức rồi, thì mình thấy là họ rất là đàng hoàng. Đến 8X thì nửa đầu của 8X hình như rất tốt, tới nửa sau 8X bắt đầu là tha hóa, bắt đầu có thể Trang thấy cái thế hệ từ nửa sau 8X bắt đầu tha hóa rất nhiều. Và đến 9X thì nửa đầu cũng còn tha hóa nhưng còn tốt tốt, còn nửa sau thì càng tệ hơn nữa. Tới 2X thì Thiền Trang không biết nữa, Thiền Trang đi tu rồi không có cái chứng kiến ở ngoài, nhưng mà qua nghe kể vân vân thì khó rồi, không biết các bạn đó bây giờ chắc là còn khủng khiếp hơn nữa. Đó là nghe nói như vậy thôi. Đó là gì? Đó là gì? Cái phạm giới dâm này, tà dâm này rất nhiều. Vì vậy các bạn đó bây giờ rất nhiều, các bạn trẻ bây giờ tâm không có định, làm việc không có nhẫn nại được. Đó là quý vị thấy rõ ràng, tâm nó ra sao rất nhiều, học pháp cũng không có vào. Cho nên quý vị muốn có trí huệ, quý vị cũng có thiền định, có định hoàn toàn phải dựa vào giữ giới này. Cái giữ giới này rồi thì mình sẽ được rất nhiều lợi ích. Và nếu như ai thật sự mà tin sâu nhân quả, thật sự tin Phật pháp mà còn trẻ thì cũng nên nên giữ trọn vẹn, thậm chí nếu giữ tốt nhất là gì? Theo trong kinh, trong bộ Pháp Yển Trung Lâm thì nhân quên mất là bộ kinh nào. Nó nói nếu như đời này quý vị giữ được giới không dâm dục, tức là mình sâu hơn tầng nữa, không có dâm dục luôn, thì được sanh cõi trời, mạng chung được sanh thiên. Đó là sau khi chết được sanh lên cõi trời. Đó, thì điều này là càng tốt nữa, nếu chúng ta tu tịnh độ chúng ta cơ hội để vãng sanh càng tốt hơn. Cho nên điều này Thiện Trang cũng hay khuyên những người tu trẻ, những người còn trẻ đó, quý vị không biết được trần đời vân vân, nên giữ cho tốt để làm gì? Hy sinh một đời này chẳng có gì cả, mà chúng ta được lên cõi trời, đúng không? Được thân người thân trời, thậm chí vãng sanh tịnh độ cơ hội rất lớn. Vì sao? Vì giữ được điều đó. Cho nên hồi xưa Thiện Trang có nhớ có cô bác học trò, cô học trò hồi đó Thiện Trang còn được dạy. Thiện Trang thấy cô đó cũng rất là thật thà. Cô ấy nói là khi lên làm sinh viên thì bây giờ thích người ta thế này thế kia đó. Thiện Trang khuyên một điều thôi đi, những chuyện như đó, chuyện nam nữ đó thì vô lượng kiếp bây giờ mình biết nhiều lắm rồi, mình làm nhiều lắm rồi, có gì đâu, đúng không? Hãy đời này gặp Phật pháp rồi ráng không làm nữa, không làm nữa, dứt đi, đời sau được lên cõi trời. Thiện Trang giới thiệu trong bộ An Sĩ Tầm Thư có một cái đoạn, đó là bài văn gì, dục hải hồi cuồng, nguyên một quyển gọi là dục hải hồi cuồng, là có nghĩa là ngăn trừ cái cơn sóng lớn của biển dục đó. Giới thiệu cho cô ấy và cô ấy đã học mà học thành công. Sau này thì cô ấy phát tâm đi xuất gia. Nó làm như vậy thì rất là tuyệt vời đó quý vị, đó là những người trẻ làm như vậy. Cho nên rất là tuyệt vời nếu mình giữ được. Cho nên quý vị nói như vậy, những người lập gia đình rồi, những người hơi buồn tuổi đúng không? Thật ra là duyên phận của mỗi người khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ yêu cầu thấp thôi, đây là cái gì? Không tà hạnh thôi. Những người lập gia đình thì trước giờ mình, bây giờ mình biết cố gắng không tà hạnh, không tà dâm. Còn đây là khuyên những người bạn trẻ, khuyên rốt ráo những người tin sâu Phật pháp, những người muốn giải thoát sanh tử thì hãy làm như thế. Làm như thế thì thiệt thòi một chút thôi. Có thể là người ta đời người ta hay nói là gì, yêu thì lỗ, không yêu thì lỗ, yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ chứ không chịu lỗ. Thì mình ngược lại, thà chịu lỗ chứ không chịu chịu khổ, thành công đó. Đời này mình sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và được rất nhiều điều tốt đẹp nữa, nên hãy cố gắng mà làm. Và thứ tư là gì? Tứ thê mạc năng sanh, tức là thê là người vợ đó, người vợ thì không có thể bị xâm phạm đó. Cho nên là gì, đây là ý nói nếu quý vị có vợ thì cái vợ của quý vị sẽ không bị người ta xâm phạm, tức là vợ chúng ta sẽ tinh liêng lương luôn, không bị người ta xâm hại, không bị gọi là cấm sừng đó. Còn người chồng cũng vậy, người chồng cũng vậy, quý vị sẽ thấy người chồng người ta sẽ đoan nghiêm, đoan trang, không có, nói chung là sẽ đàng hoàng, không có dính cái việc nghiệp này. Cho nên quý vị giữ được á là được gia đình ấm êm. Cho nên tại sao người ta nói ông ăn chả bà ăn nem là vậy đó, tại vì sao? Vì mình không giữ được cái này thì chồng mình cũng không giữ cái này, vợ không giữ thì chồng không giữ, mà chồng không giữ thì vợ cũng không giữ. Cho nên điều này rất tuyệt vời. Thị viên tứ, đó là bốn. Nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả. Nếu mà có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là hồi hướng về con đường thành Phật đấy, hậu thành Phật thời thì sau khi thành Phật, đắc Phật trượng phu ẩn tà ẩn mật tàng tước, được một cái tướng gọi là trượng phu, ẩn mật tàng. Đây là tướng gì quý vị? Trong 32 tướng tốt của Phật có một cái tướng gọi là tướng gì? Đại trượng phu ẩn giấu kín. Đó là tướng Mã Âm Tàng. Quý vị biết cái tướng Mã Âm Tàng là nam căn á, đó là cơ quan sinh dục của người nam á, ẩn trong cơ thể, ẩn không có lộ liễu ra, giống như là gì? Ngựa vậy. Đó, bên loài ngựa đó thì như vậy. Quý vị đó thấy đó là gì? Những điều này rất tốt. Đấy, tướng Mã Âm Tàng là sao? Đó. Và những người giữ được cái giới này, giữ được điều này, không tà dâm thì thật sự mà nói họ có được cái thân hình tướng mạo đẹp. Ngay cả vấn đề về cái tướng Âm Tàng này nè, nó không trọn vẹn ngay trong hiện tại chưa được tướng Mã Âm Tàng, nhưng trước mắt nó cũng đẹp. Đó, cho nên là từ đó mình biết là người ta giữ giới như thế nào. Cho nên Thiện Trang thì hay ấn tượng câu chuyện của Đại Mục Quyền Liên. Ngài Mục Quyền Liên cũng vì trong kiếp xa xưa, vì một đời đó ngài nghe lời vợ mà đem cha mẹ bỏ vào trong rừng rồi đánh cha mẹ đâu đó, đó để lý do là giả bộ làm cướp đánh cha mẹ. Cha mẹ thương con cho nên cha mẹ bảo là con phải chạy đi đó. Cha mẹ thì mù, cho nên là ngài từ đó ngài mới thương cha mẹ quá, cho nên ngài mới về đuổi vợ, và từ đó ngài phát nguyện mãi mãi không lập gia đình nữa. Thiện Trang thì ấn tượng câu chuyện đó hơn. Thiện Trang cũng nghĩ là mình cũng nên học phát nguyện của ngài Mục Kiền Liên vô lượng cho đến bao giờ thành Phật không lập gia đình. Cho nên quý vị thấy trong đời cuối cùng ngài Mục Kiền Liên xuất hiện tại Ấn Độ, đó là tại thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài cũng không lập gia đình. Thì Thiện Trang cũng vậy, Thiện Trang cũng nguyện rằng gì, không có lập gia đình cho đến khi thành Phật. Bao giờ mình chứng quả vô sanh đã, bao giờ mình chứng quả vô sanh rồi mình hãy vô trong vòng sanh tử, không có dính dáng tới chuyện đó nữa. Đời này rất là may mắn không có bị dính tới chuyện đó. Thì đó là coi như cũng Thiện Trang nghĩ là cũng do phát nguyện trong đời quá khứ. Trong đời quá khứ mình phát nguyện như thế nào thì đời này mình được quả báo như vậy. Cho nên những việc thành tựu dù nhỏ dù lớn cũng một phần do nguyện. Nên ở đây nói rằng nếu mà quý vị giữ được không tà hạnh, không tà dâm, mà quý vị hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là hồi hướng thành Phật, thì quý vị sẽ được tướng cái gì? Cuối cùng thành Phật được tướng Mã Âm Tàng. Tướng Mã Âm Tàng này thì tướng của nam căn đẹp, rất là đẹp, cơ thể đẹp và ẩn chứa kín ở trong, không có thấy, không lộ liễu ra bên ngoài. Thì cái điều này thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài có thời gian chờ để ngài Maha Ca Diếp đi về để làm lễ trà tỳ. Và khi đó thì có một hiện tượng, đó là ngài A Nan có sơ xúc, là thật ra không sa xuất, ngài là cố tình để cho những người nữ họ tới họ nhìn thì thân thể của Đức Phật Thích Ca đó, quý vị thấy được như thấy cái gì trong đó, thấy được tướng Mã Âm Tàng, tức là vô tình lộ cái y ra thấy được bên trong. Thì ngài Maha Ca Diếp sau này có quả trách trong mấy lỗi của ngài A Nan, thì có quả trách tại sao lại để cho người nữ thấy tướng Mã Âm Tàng, tức là tướng tốt đẹp đó của Đức Phật. Thì ngài A Nan nói rằng bởi vì tôi để cho họ thấy, để họ thấy rằng là tướng riêng vấn đề về cái, tức là cái những người thế gian người ta nói là vấn đề xấu nhất á, thì Đức Phật cũng là đẹp nhất, và đó chính là tướng mà người nhân gian không có, đó là tướng mà tốt đẹp để người ta, những người phụ nữ là những người nặng về ái dục, họ sẽ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ thấy rằng Phật có tướng như vậy, họ sẽ xấu hổ, họ nghĩ rằng tướng của mình xấu, còn Phật đẹp như vậy nhờ ngài vô lượng kiếp khung tu. Cho nên chúng ta thì sanh trong đời mạt pháp, đúng không ạ? Chúng ta không thấy được những điều đó. Chúng ta thì cũng thấy những người tướng mạo tương đối đẹp một chút, trang nghiêm một chút, vân vân, đẹp nhưng mà đẹp một cách thanh tịnh thì không có nhiều, đúng không? Thời nay đẹp nhưng mà hình như những người đẹp, cô mẫu, người mẫu, đúng không, làm nghề người mẫu rồi thậm chí có những cái dính dáng nhiều khi khui ra nguyên đường mại dâm. rồi những nam á, thì vân vân thế này kia, đó là gì? Thời mạt pháp, cái thiện pháp ít mà ác pháp nhiều. Và ở đây quý vị thấy nha, về điều này có bốn loại công đức, chúng ta sẽ nhìn lại xem, chúng ta đọc vào phần dịch nghĩa. Bốn công đức của việc xa lời tà dâm. Lại nữa, Long Vương, nếu xa rời tà dâm thì được bốn loại pháp, được người trí khen ngợi. Những gì là bốn? Một, các căn điều thuận, tức là các căn thân thể là phải mạnh. Hai, xa rời sự ồn ào trạo cử. Ba, được thế gian khen ngợi. Bốn, vợ chồng không bị xâm hại. Đó là bốn. Nếu có thể đem hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được vướng đại trượng phu ẩn kịch dấu kính của Phật. Quý vị thấy tại sao ở trên hai điều trên á, thì quý vị thấy được tới 10 công đức mà điều này có 4 à? Sao ít vậy? Quý vị có thấy ngược không? Ở trên không sát sanh với không trộm cướp tới 10 mà đây lại có 4. Quý vị có nghĩ tại sao? Vì thật ra mà nói đây vốn là pháp không thiện, và pháp này là pháp không thiện hoàn toàn. Quý vị chỉ giữ được một phần của thiện mà thôi, chứ không phải thiện hoàn toàn. Đối với thập thiện nghiệp, đó là gì? Đối với cảnh trời dục giới trở xuống vẫn còn cái việc này. Nhẹ, nhưng mà nhẹ hơn ở nhân gian. Cho nên đó là pháp mà thật sự mình nói không phải là pháp tốt. Nên Phật phương tiện, Phật nói có công đức nhưng chỉ được 4 công đức mà thôi. Bởi vì ở trong cõi người, đặc biệt với thân ngũ ấm này, ở trong cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta thì cái điều này quá nặng. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói là gì? Nếu mà có một cái điều phiền não mà như là cái pháp dâm dục này thì tất cả người trong thiên hạ không ai thể tu đạo được. Khó như vậy, cho nên là gì? Rất là khó. Vì vậy thời xưa quý vị thấy ngay cả ngài Ngũ Tổ của giới lục là Giới Diễn Thiền Sư, tu hành bao nhiêu năm rồi nhưng mà làm tới tổ rồi, được bầu người ta tôn tổ, coi như tổ đấy. Vậy mà cuối cùng là gì? Vẫn khởi sắc dục. Khi thấy cô gọi là Hồng Liên quá đẹp, khởi sắc dục, mình từ đó khiến đọa lạc, đời sau trở thành Tô Đông Pha. Tô Đông Pha lại do cái niệm ái dục của đời trước cộng với phước báo của tu thiền, tu làm tổ, tu giữ giới của đời trước. Tuy là đời trước không phạm hẳn giới, chỉ là trên tâm thôi, tâm nghĩ thôi á, chưa có làm, mà sau đời sau được quả báo thù thắng là gì? Làm quan rồi giàu có đến 7 bà vợ, và chính vì đó cho nên đời đó ông không có thành tựu. Thì nhân nghĩ là Tô Đông Pha một phần không thành tựu, ngay cả việc niệm Phật bản thân Tây Phương ông cũng không thành tựu. Bởi vì hai bệnh nặng, một bệnh là sáng tác văn thơ cho nên không được, tâm không được đấy. Bệnh thứ hai là ông có tới 7 bà vợ. Tuy là 7 bà vợ cưới vợ đàng hoàng thì không phạm vào tà dâm, tuy nhiên nhiều như thế cho nên định không có. Vì định không có cho nên ông ta chỉ là tri thức mà không có phải là định lực, không có huệ. Cho nên đến lúc chết thì nhẫn không nổi. Nó sắp đồng chung, mặc dù lúc nào đi đâu mang theo hình Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà mang theo. Thì ông mang theo nói đây là chỗ ta quy hướng về, mục tiêu ta hướng về. Nhưng mà đến lúc chết thì đang lúc hấp hối rồi, thì đứa hầu nó nói rằng là gì? Người hầu nó nói là ngài hãy dùng hết sức mà niệm Phật đi, tức là nhắc nhở khai thị niệm Phật. Ông anh lại nói rằng ông không lo niệm, ông nói thằng đó nó nói sai rồi, cho nên là phải nói là việc này sao mà lại dùng hết sức được tâm chứ. Và nói xong câu đó rồi tắt thở ra đi. Một niệm tranh đấu, một niệm sân khởi lên, đọa luân hồi tiếp, không thành tựu. Và trong có một bài giảng nào đó Hòa Thượng Tiên Hóa có nói là bây giờ thì Tô Đông Pha đi về đâu thì cha quên mất rồi. Hình như có một bài giảng ngài Tiên Hóa ngài có nói Cho nên không đơn giản đâu quý vị. Thật ra là tất cả những gì mà mình nói là gì? Giữ được điều nào tốt điều nấy. Chúng ta chưa có thể vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng như trong kinh Kim Cang. Chúng ta vẫn còn bị phân biệt, vẫn còn bị chấp trước, thì tốt nhất hãy hành ra những việc nhỏ. Còn bao giờ quý vị tâm mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là tâm không có trụ vào sắc, không trụ vào thanh, không trụ vào hương, không trụ vào vị, không trụ gì hết, không trụ vào nơi đâu, mà sanh được tâm như vậy, mà niệm Phật như vậy, thì không cần phải nói gì kìa hả. Cho nên người càng sống lâu ở trên đời mà lớn á, khó tu hành. Ở cõi nhân gian này quý vị nghĩ kỹ đi, nếu đời này quý vị mà luân hồi trở lại, quý vị trở lại rồi đời sau quý vị tu dễ không? Khó tu, càng về sau cái ác pháp nhiều hơn mà. Ở nơi khác không biết, nhưng mà ở Việt Nam là ác pháp càng ngày càng nhiều. Bây giờ các bạn nhỏ mới có lớp 5, lớp 6, lớp 7 nó biết yêu đương rồi. Như vậy nó làm sao tu được? Quý vị trở lại coi, với quý vị đặt ra, quý vị trở lại giống như một đứa con của quý vị thời nay thôi, mà quý vị đã thấy khó tu vô cùng. Cho nên đâu có đơn giản, chúng ta phải trân trọng cơ hội đời này đã gặp được chánh pháp. Thì gặp chánh pháp thì cố nhẫn mà tu, cố hành mà tu, được những lợi ích trước mắt. Quý vị thấy đây nói toàn là những sự được lợi ích trước mắt thôi mà. Xa lời này với các đúng không ạ? Cho nên pháp này không thù thắng bằng những pháp kia, nhưng mà dù sao giữ được như vậy cũng rất tốt, làm được như vậy tốt, và như vậy mình tu hành mới có định. Như vậy ở đây chúng ta qua bốn việc của xa rời tà dâm, biết bốn công đức, bốn pháp đó, mình ta nói là công đức cho mọi người dễ nghe, chứ bây giờ dùng từ gì cũng không biết là bốn ai đạt được, mình gọi nó là công đức. Thứ năm, chúng ta xuống lại thứ tư, phục thứ Lâm Vương, là lại nữa Lâm Vương, nhược ly vọng ngữ, tức đắc bát chủng thiên sở tán pháp. Nếu mà xa rìa việc nói dối, vọng ngữ là nói dối, thì đắc được tám loại pháp mà được trời, thiên là thiên hạ hay là trời cũng được, người trời, đây là người trời khen ngợi. Thì Giang quên nói ở phần trên một chút xíu, đúng không? Thế nào là tà dâm? Thì ở đây thật ra chúng ta chưa nói rõ, chúng ta phải vào phần giới luật cơ thì mới nói rõ tà dâm là gì. Ở đây xin nói sơ qua chứ nói chưa hết, chúng ta phải vào cái phần giới luật cơ, nói học kỹ, chứ bây giờ nói mà nói không thì không đủ. Nhưng mà Thiện Trang xin nói thế nào là tà dâm. Tà dâm là việc hành dâm không có chính đáng, tức là người nam với người nữ phải là vợ chồng thì mới được hành dâm. Nếu chưa phải là vợ chồng, dù bây giờ quý vị có thể nói là bây giờ cái gì sống thử thế gì đó, cũng đều là phạm tà dâm. Và không chỉ người nam với người nữ, mà người nam với người nam, hay người nữ với người nữ, đó cũng đều phạm vào tà dâm. Quý vị nên nhớ vậy nha, chứ không phải bây giờ đồng tính luyến ái á, thì không phạm, không phải. Nhiều người không biết điều đó, đồng tính luyến ái cũng phạm, mai mốt chúng ta học trong luật đều có. Đó, cho nên tà dâm. Và mức độ tà dâm thì có khác biệt. Ví dụ như chúng ta ngoài cái tà dâm ra thì tức là gì, trong giới luật thì có nói là gì, tà dâm ngoài nam nữ ra, vợ chồng ra thì không được hành dâm. Đó, tất cả những việc hành dâm khác không được. Hành dâm đến súc sanh cũng phạm, phi nhân cũng phạm. Phi nhân là gì? Phi nhân là những không phải người, ví dụ như quỷ, ví dụ như là súc sanh. Bây giờ nó có gọi là gì, búp bê tình dục hay là những dụng cụ về tình dục đều là phạm tà dâm cả. Cho nên rất khổ cho người đời nay, cái ác pháp này càng ngày càng nhiều đấy. Và thậm chí là có cái gì gọi là thủ dâm. Hồi xưa Điện Trang không biết thủ dâm là gì, Điện Trang mà không biết nghe cái nói vậy, từ trên mạng đồng tu nói hoài, Điện Trang đi dạy bao nhiêu năm cũng chẳng biết nữa, không biết, phải đi tìm hiểu coi đó là gì. Thì tìm hiểu rồi mới biết là à, thì ra là người ta chính là người ta tự tác động cho người ta, cho nên gọi là thủ dâm. À, thì dùng phương pháp đó cũng xếp vào tà dâm, tà dâm nhưng mức độ nhẹ hơn, nhẹ hơn chánh dâm, nhẹ hơn là nam nữ với nhau. Thì cái mức độ nó có mấy mức độ nặng nhẹ thì sau này chúng ta vào học phần giới luật á chia ra rất rõ. Nhưng trong đó đa phần là nếu mà hành dâm đa số là rớt vào tà dâm mà nặng á, cho nên là hầu như dính vào là nặng hết, đặc biệt như vậy. Cho nên nếu quý vị mà xét trên đây, còn ở đây chúng ta đang học giới là giới thanh văn, đừng có cứ nói là bắt đầu đem cái tiêu chuẩn cao quá nha. Tiêu chuẩn cao quá là gì? Cái gì mình khởi ra ý niệm với người nào không phải là vợ chồng là phạm tà dâm, cái đó không phải. Trong giới luật của thanh văn không tính kết tội trên ý kiểu đó, chỉ tác ý chưa làm không phạm. Quý vị nên nhớ nha, đây là giới luật của thanh văn. Giới luật của thanh văn là giới luật của ngũ giới, giới luật của sa di giới, giới luật của thập giới, bát quan trai giới, cho đến giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thì quý vị chỉ nghĩ mà quý vị chưa làm là không phạm, đắc giới, vẫn đắc giới bình thường nha, không có sao, không tính. Để cho đừng có nói mình học cao quá rồi mình lấy. Cho nên quý vị đồng tu đó, nghe đôi khi mình học cao như hòa thượng Tịnh Không ngày giảng là giảng tới giới Bồ Tát rồi, rồi tới Bồ Tát ngày nói là khởi tâm lên là phạm. Đúng rồi, đó là giới Bồ Tát, khởi tâm là phạm. Khởi tâm là phạm nhưng mà phạm nhẹ quý vị, mới khởi tâm thì phạm nhẹ, còn quý vị làm mới phạm nặng, đó là Bồ Tát giới. Còn nếu mà giới thanh văn thì quý vị chỉ giữ trên hình tướng đã được rồi à, nên nhớ như vậy nha, giữ trên hình tướng là được, chứ đừng có nói tiêu chuẩn cao quá. Cho nên có nhiều người mới vô học, chúng ta phải học theo trình tự, học theo cái trình tự đăng quang. Quý vị như quý vị khởi lên ý niệm vừa sát sanh muốn giết người đó, nhưng mà nghĩ là mình đã giữ giới rồi mình không đi giết, thì quý vị không phạm đối với giới thanh văn, ngũ giới quý vị không phạm gì hết. À, chỉ là gì khởi lên một tâm niệm như thế ở trong giới tỳ kheo là gì, nó là thuộc vào đột kiết la, trách tâm sám hối là được, nghĩa là mình khởi ra như vậy sai là được, hết hết tội. Cho nên phải hiểu như vậy nha, chứ không mới vô điều yêu cầu cao quá. Hôm bữa có đồng tu có vị nào nó đăng lên đó, nói ai giữ giới được đó, nói như vậy là không đúng. Tại vì đúng một nửa, thiện ca nói là đúng một nửa, đúng một nửa là đúng với giới Bồ Tát, nhưng mà mình chưa, mình làm chưa được giới này mà đòi lên bò đến Bồ Tát. Phải học, phải giữ trên hình tướng được đạt, tức là không làm là được đó. Cho nên là gì, có như giới tà dâm chẳng hạn, chúng ta đang nói tà dâm thì giả thử mai một, ví dụ như có người nam, chúng ta đây vào học có giới đó, người nam và người nữ đó sắp tới hành dâm mà chưa đi đến hành hòa hợp đó, thì vẫn chưa phạm hành dâm, phạm tà dâm nặng, chỉ phạm ở mức độ phương tiện theo là phạm nhẹ. Phạm nhẹ thì chưa mất giới sa di, cho nên mất giới này với giới kia, cho mất ngũ giới, chưa mất giới thể. Cho nên quý vị phải hiểu, học mình học phải thấu suốt, chứ không có học lẫn lộn giới này qua giới khác. Bồ Tát giới khác, Bồ Tát giới nó khởi tâm là phạm, nhưng mà khởi tâm nhẹ thôi quý vị, phạm trực tiếp là tội nặng. Sau này nó có thiên gọi là ba la di tội, ba la di là gọi là hết cứu rồi đó à. Nó giống như giới thanh văn, quý vị thọ ngũ giới tam quy rồi đúng không, mà quý vị đi hành dâm với người ta là tà dâm, thành dâm một khắc là rồi mất toàn bộ giới, mất toàn bộ giới, mất luôn tam quy à, mất ngũ giới luôn, không còn giới thể nữa à, và phạm như vậy rồi thì không được. Thế thì có nhiều người nói vậy thọ như khó quá làm sao, thì có cách. Thật ra có cách đó là gì, trước khi phạm quý vị xả giới đi à, trước khi, nhưng mà quý vị nhớ được không, nhớ lúc đó thôi xả giới đi, rồi sau này thì xả giới thì sau này thọ lại không phạm giới đó thì được. Nhưng mà như thế quý vị tẩy phạm với nghiệp tà dâm, thì nghiệp tà dâm là rơi vào đây. Đây là kinh thập thiện, đây là nói về nghiệp tà dâm. Nghiệp tà dâm thì ngược lại với bốn điều trên. Như vậy như điều thứ nhất là gì à, quý vị nhớ không ạ, hồi nãy chúng ta nói thân thể khỏe mạnh, bây giờ thì quý vị thân thể sẽ yếu bệnh, cho nên người tà dâm nhiều thì bệnh nhiều đó. Thứ hai là xa lìa sự ồn ào, thì bây giờ không sợ ồn ào trào cử mà mình tâm nó cứ lăng xăng trào cử đó thì không được pháp đó. Thứ ba là được thay vì được thế gian khen ngợi thì ngược lại bị người ta chê, người đời chê cười chê bai. Thứ tư là gì? Vợ chồng không bị xâm hại thì bây giờ là vợ chồng trở nên bị xâm hại, đó, bị gọi là bị người ta chiếm đoạt, bị người ta lợi dụng, bị người ta cắm sừng, thì nói vậy cho dễ. Đó, cho nên là gì? Tại sao là như vậy? Và Thiền Trang thấy đúng là ai mà giữ giới được như vậy rất là tốt, mà tự nhiên gia đình đó họ hòa thuận à, tốt à. Đó, cho nên là quý vị làm được đó là điều tốt. Còn bây giờ chúng ta vào giới thứ tư, vào điều thứ tư là điều về vọng ngữ. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp lại nha. Quý vị nhớ học đây. Nhược ly vọng ngữ tức đắc tám chủng thiên sở tán pháp hà đẳng vi bát. Bát chủng tức là tám loại. Đó là nếu mà xa lìa việc vọng ngữ thì sẽ được tám cái pháp mà được trời người khen ngợi. Những gì là tám? Như vậy đầu tiên chúng ta phải hiểu thế nào là vọng ngữ, đúng không? À, chúng ta hiểu vọng ngữ tức là nói không đúng sự thật. Không đúng sự thật ở đây là tâm mình nghĩ A mà mình nói B. Mình biết cái việc đó là A mà mình nói nó B. Ví dụ như có người hỏi mình anh có tiền hay không, có anh có bao nhiêu tiền trong tài sản ngân hàng. Thì quý vị nói, biết là mình có trong tài khoản ngân hàng có 100 triệu. Nhưng mà quý vị nói là tôi không có tiền đó. Hoặc là quý vị nói là tôi chỉ có 50 triệu thôi. Thì cái đó là vọng ngữ. Vọng ngữ tức là mình biết rõ ràng nó 100 triệu đó. Còn nếu như bây giờ không vọng, bây giờ đặt ra trường hợp này, quý vị cũng không nhớ. Quý vị tưởng là trong đó, tại vì quý vị nhớ là bữa trước đó mình kiểm tra thấy tài khoản trong đó nó có 60 triệu thôi đó. Thì mình nói tôi có 60 triệu à, tôi có 60 triệu trong tài sản ngân hàng. Nhưng mà lát sau quý vị mở lại á, quý vị thấy ủa sao nó 100 triệu rồi ta, đâu phải 60 triệu đâu, nãy mình nói dối rồi. Thì không nói dối, cái đó không phạm vào nói dối. Vì thật ra là mình xác định là trong đầu mình nghĩ đúng à, trong đó là 60 triệu, mình nói đúng 60 triệu mặc dù nó không đúng sự thật. Tại vì mình không biết à, cho nên cái đó không phạm vào nói dối. Quý vị hiểu chưa ạ? Nói dối là gì? Tâm nghĩ, sau này chúng mình học vào giới luật đó là nói tâm biết là A mà mình lại không nói là A, mình nói B, nói C, nói D, nói E. Đó, biết nó là đúng mà mình lại nói cho là sai thì cái đó là nói dối. Biết cái đó là sai mà mình nói là đúng. Đó. Cho nên có những ví dụ rất là vui đó không? Ví dụ như quý vị đi ngang qua một cái con đường, thấy có một con gà nó chạy ngang qua đó, nó chạy qua đó đàn gà quá trời, cái mình nói ai đi qua, người khác nói từ lúc nãy tôi đi ngang qua đó, ở đó tôi thấy có nguyên đàn gà. Nhưng người kia nói tôi đâu thấy đàn gà đâu, tôi thấy đàn vịt mà, vịt rõ ràng mà, rõ ràng người nhà người đó không có nuôi con gà nào, nuôi vịt thật. Mình nói ủa vịt mà gà mà đó, nhưng mà thế nào vậy, có phạm nói dối hay không? Thì mình thấy rõ ràng là gà, mình cho nó là gà thì mình nói gà đúng rồi, mặc dù đó đàn vịt thiệt. Đó là gì? Hoa mắt. Cho nên cái đó không phạm nói dối. Cho nên là gì? Cái sự thật vẫn là sự thật. Nếu mà nói phạm giới là gì? Tâm nghĩ biết A mà nói B. Cho nên trong pháp phương tiện này rất là dễ, chúng ta chỉ cần gì? Biết tâm mình đúng như thế nào, mình nói như thế. Cho nên là đó là đời nay thử đừng cố tình. Và người nói dối đúng không quý vị? Người ta bây giờ dùng cái cách này gọi là cái phân tích cái mắt, phân tích cử chỉ hành động cơ thể để mà điều tra tội phạm á, người ta có thể phân biệt ra người nói dối hay người nói thật. Đó, cho nên là người nói dối thì sẽ phân biệt được thôi. Rồi bây giờ nếu mà xa lìa việc nói dối thì mình được tám pháp đó là gì? Tám công đức đó là gì? Hà đẳng vi bát tức là những gì là tám. Và tám luôn ha, nhiều hơn tà dâm đúng không? Tà dâm ít à, có bốn à. Nhất khẩu thường thanh tịnh ưu bát la hương à, miệng thường thanh tịnh à, cái hương của là cái hương thơm á, hương thơm của hoa ưu bát la. Ưu bát la dịch nghĩa là hoa sen xanh à, ưu bát la là hoa sen xanh đấy quý vị. Cho nên là ở đây tức là cái hương thơm của hoa sen à. Như vậy ở đây là ai mà không nói dối á, miệng người ta như thế nào, theo thời gian từ từ nó không có bị hôi. Đó, nó miệng nó thanh tịnh mà, thanh tịnh à, nó không bị hôi miệng. Còn mình nó hôi miệng quá là sao? Tự động mình nói dối rất nhiều, đúng không? Đấy. Thì nha, có để ý hồi xưa hòa thượng có nói, hồi xưa hòa thượng giảng pháp bao nhiêu năm á, thì có một đồng tu nói với hòa thượng rằng ngài chúc mừng ngài, ngài giảng pháp có công đức rồi. Đó thì hòa thượng nói sao biết? À, người đồng tu nó nói vì miệng của ngài hết hôi rồi. À, thì Thiện Trang để ý, Thiện Trang nhớ chi tiết đó, Thiện Trang để ý hồi xưa hình như miệng mình cũng hôi. À, nhưng mà theo hình như theo năm tháng dần dần nó bớt dần. Đó quý vị cứ để ý, nếu quý vị tu hành thời gian tự nhiên bớt dần nó không hôi. Cho nên những người bị hôi miệng á, là do nói dối nhiều, đúng không ạ? À, chữa quá trời cấp nhưng mà không hết được vì sao? Vì hàng ngày nói dối quá nhiều đó. Đó là nghiệp. À, tất nhiên nó có nhiều yếu tố nữa, nhưng đây cũng một yếu tố ảnh hưởng đến, chứ không chưa hẳn là người ta nói dối, nhưng mà có đôi khi là đây là nó ảnh hưởng. Nhị là thế, điều thứ hai, vì chư thế gian chi sở tính phục, tức là được, chư vi sở là cấu trúc bị động, mà được mình dịch là được, được các thế gian tinh phục, tinh và phục làm theo á. À, tinh phục, à, cho nên được cái gì, được thế gian tinh phục, tức là quý vị nói ra người thế gian nghe. Cho nên tại sao có người nên nói người khác nghe, mà tại sao có người nói người ta không nghe, cái này cũng thuộc vào giới này. À, cho nên muốn làm pháp sư á là phải người chân thật, đó, phải là người giữ được giới này, quý vị nói mới nhiều người nghe. Cho nên những bậc mà quý vị thấy làm pháp sư trong đời này á, độ rất nhiều chúng sanh á, không phải là người thường, là người ta ít nhất người ta cũng giữ được cái giới này rất tốt. Còn quý vị mà nhiều đồng tu á, bây giờ những đồng tu trẻ đó vân vân á, muốn làm pháp sư mà lại không giữ giới này thì không được, không thể nào được. Đó mà người ta không có tin phục lời nói ra, không, người ta không nghe. Đó, cho nên là tại sao nói ra người ta nghe, Phật nói ra ai cũng nghe, tại vì ngài giữ được giới này. Và quý vị làm ăn á, và giữ được cái giới này cũng rất là tốt, đúng không ạ? À, ở đời bây giờ lừa đảo quá nhiều, đặc biệt ở Việt Nam mình lừa quá nhiều chiêu lừa đảo, quá nhiều tin giả, nói dối không phải chỉ là miệng nói nữa mà viết lên, bây giờ là viết lên mạng, không lừa chiêu lừa này lừa kia. Hôm bữa thì Trang thấy có một bài báo đăng là gì, có ông đó ông nghe điện thoại có của người xưng là điện thoại video call đàng hoàng á, tức là có hình đàng hoàng, cái người mặc bộ đồ là công an đàng hoàng á, nói điều tra tội phạm, điều tra ổng là trốn thế cái gì đó, rồi nói một hồi cuối cùng là dẫn dụ ông chuyển hết 15 tỷ, mất hết 15 tỷ đồng. Đó là gì, bị lừa mà họ dàn dựng rất hay. Dàn dựng là họ lấy video call, gọi thì gọi vào video call trong cái phòng, ở trong đó có mấy người mặc đồ công an đi qua đi lại rồi vân vân, nói cho nên ông sợ quá. Đó là gì, tại vì mình có sự giấu giếm, có sự gian dối cho nên mình phải sợ, cho nên cuối cùng bởi vì lừa chứ mất nói gì, mình có sợ gì, mình có trốn thế gì đâu, vân vân. Cho nên người mà sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ cả, đúng không? Bây giờ có ai hù dọa mình cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đó, cho nên là cứ làm đúng đi, làm nghiêm đi, và tự nhiên không có sợ gì cả. Đó, đặc biệt là người tu hành. Đó, cũng có một câu chuyện đó, có cái cô đó cô cũng đi hay đi làm từ thiện. Đó, cũng vậy đó, hai bữa đó là có hai người trong cũng đóng vai công an á, vô nói là đưa cái dạng lệnh là lệnh khám nhà này nè. Đó ta đưa ra rồi vân vân á, nói kêu bà hay trốn thế thì chúng tôi phải khám nhà vân vân, bây giờ là phải thì muốn thì nói chung là ấy là muốn đưa tiền đi để tôi không bắt thế này kia đó. Đó. Thì bà đó mới nói bà biết, bà kêu thứ nhất là mình đâu có trốn thế điều gì đâu mà mình có chuyện ra, cho nên bà với bà nghi, bà nghi cái này có phải không, chắc hay không ai công an thật, cho nên bà mới điện cho báo đó, điện báo là cuối cùng là người ta bắt, tôi bắt là nó công an giả. Bây giờ Việt Nam có hiện tượng vậy đó, nó lừa qua video call cũng gọi công an luôn á, nó họ xưng công an á quý vị, công an bắt quý vị á, nhưng mà quý vị biết công an làm việc không bao giờ làm việc qua mạng, ai công an làm việc qua mạng bây giờ đó, người ta làm trực tiếp là người ta xuống tận nhà quý vị, đưa giấy ra, và đưa giấy ra không phải đưa như cái trường hợp hai công an giả đó, mà phải là gì, khi tới bắt quý vị đối với đâu biết ai là công an đúng không, phải tới giao trình ra là phải có tổ dân phòng trưởng thôn rồi người khu đó khu vực đó phụ trách họ tới nhà quý vị, chứ không ai không không mà tự nhiên một mình nó xuống đâu à. Và ở đâu thì xuống là giả, bây giờ giả nhiều lắm mà thật ra mình ngay hẳn mất mới gì mình sợ, cho nên là không có sợ gì cả đó, họ có làm gì mình cứ ngay hẳn đó. Cho nên đây là cũng gì công đức của sự giữ giới này, giữ điều này trong đời này hiền có hiệu quả, không bị lừa đúng không, đâu có ai lừa đâu, mình nghĩa là mình lừa, bây giờ tại sao mình lừa, bởi vì mình tham, mình giấu giếm đó, dối mà mình gian dối thì mình chịu thôi, bị lừa đáng chịu. Nhiều người nó hù một cái bây giờ trốn thế, biết nhiều tiền biết hay trốn thế, nó hù một cái sợ đó là bị như vậy. Còn nếu mà thật thà mình nói tôi không có trốn thế gì hết, làm gì tôi đúng không, tôi không có gì đó, mấy muốn điều tra cứ điều tra đi, sợ gì đó. Cho nên là mình không có sợ gì cả, mình cứ thật đi, đời này cứ sống trước mắt được rất nhiều điều lợi ích, và sau khi hết báo thân này mình được nhiều điều lợi ích nữa, còn nếu không thì rất là bất an. Đã, như vậy thì thứ hai là gì, được cái được gì, được thế gian tín phục. Tam, điều thứ ba phát tính thành chứng nhân thiên kính ái, tức là lời nói ra phát ngôn thành chính chứ, phát ngôn thành chứng, phát ngôn tức là lời nói ra đó quý vị, lời nói ra thì thế nào, nói ra thì thường trở thành gì, thành chứng tức là lời có thành và cái chứng cứ á, nhưng mà mình nói thôi thành tín đi, tức là thành một cái niềm tin cho người ta á, và được người trời yêu kính, kính yêu á, yêu kính hay kính yêu, được cõi người cõi trời kính yêu. Cho nên những người nói ra lời thành thật này á, giữ được này nói ra, tự nhiên quý vị được niềm tin, ai cũng tin hết rồi, người cõi trời người ta cũng kính yêu quý vị, người đời cũng kính yêu nữa đó. Cái điều này thì rất rõ ràng đúng không quý vị, ở đời mà ai mà cả đời không nói dối á, thì tự nhiên á, mình nói ra lời nào ai cũng tin hết. Còn bây giờ mình nói dối nhiều quá, dần dần mình nói chả ai tin hết. Cho nên quý vị tu ở nhà á, tại sao chưa độ được gia đình, người ta có hay nói là tại sao quý vị chưa độ gia đình, vì quý vị chưa làm tốt được những điều này, thập thiện quý vị làm chưa tốt. Nếu quý vị làm tốt rồi, quý vị không nói dối, không dối gạt gia đình quý vị, thì sống ngay thẳng như vậy, thì mới đầu có thể là gia đình quý vị chưa chấp nhận, chưa tiếp nhận, nhưng sống qua vài năm biết người vợ mình, biết người con mình, biết người chồng mình là người chân thật, người sống như vậy, sống như vậy rõ ràng, biết đồng nghiệp mình là người chân thật, thì khi đó quý vị nói gì người ta cũng tin theo. Rồi bạn nghe, quý vị nói ra lời nào thì đó là thành gì, thành chứng, tức là thành một cái thành tựu cho người ta đó, và được người ta yêu mến, thì khi đó mình giới thiệu Phật pháp cho người ta mới được. Nhưng bây giờ mình nói mình tu hành Phật pháp mà mình vẫn dối gạt người ta thì làm sao độ được người ta. Cho nên ai muốn độ được gia đình á, làm bằng cái gì, thập thiện và làm cho tốt. Đó là tại sao chúng ta phải học thập thiện. Thập thiện mà làm không được thì quý vị không thể độ người khác. Người ta nhìn vào quý vị, người học Phật mà không làm được những điều đó thì có khác gì mình đâu. Cho nên là gì? Hãy là người học thiện được. Bây giờ sở dĩ thời nay Phật pháp truyền khó là gì? Là người tu hành thì đông, nhưng người giữ giới, người làm thập thiện không được. Đó. Ít quá, nhiều người làm được thì tự nhiên có sức ảnh hưởng với xã hội. Còn bây giờ nghe quý vị, người ta nhìn thấy người ta không có ưa. Vì sao? Thấy người tại gia cũng gian dối, người xuất gia cũng gian dối, có gì đâu đáng tin đâu. Cho nên người ta không tin. Chứ nếu ai ai cũng làm như thời Đức Phật, thời Chánh Pháp, thời Tượng Pháp, thì đảm bảo là gì, Phật pháp đi đến đâu người người đều chấp nhận, đều tiếp nhận cả. Cho dù người khó tính nhất, người ta cũng chấp nhận, người ta cũng tiếp nhận. Vì sao? vì nhìn thấy những người học Phật như thế. Cho nên ở đây Phật pháp có hưng thịnh hay không, không phải ở số lượng gieo duyên cho nhiều, mà số người hành trì thật phải thật nhiều. Có người hành trì chân thật một người thì sẽ ảnh hưởng được 10 người đó, thậm chí ảnh hưởng cả 100 người đó. Còn nếu như mình không có chân thật tu hành, mình không làm được những điều này, không làm được ngũ giới, không làm được thập thiện thì không cần biết gì cả, người ta không tin. Phật pháp quý vị truyền cỡ nào, quý vị nói có Phật pháp môn này có nhiễm màu có hay cỡ nào, người ta cũng nghe vì nhìn vào quý vị không làm đâu. Nếu quý vị nói hay nhiễm màu, quý vị sao tu mà còn gian dối, quý vị tu mà còn thế này thế kia, tham sân si đầy, người ta đâu tin. Cho nên là làm ở chính mình phải làm được trước đã. Đó. Cho nên là thiên gian nói thời nay tại sao Phật pháp truyền khó, vì sao không tu hành không dám nói với người chồng mình là mình tu, tại sao? Vì mình không có giữ được những điều này. Nếu mình làm được hoàn toàn nghiêm túc đó, tại vì người đời đó, người ta không nhìn vào được cao xa, bây giờ người ta không nhìn được cao xa, người ta chỉ nhìn vào ở những điểm cơ bản thôi. Quý vị đã thật thà hay chưa? Đó, thật thà là chỗ nói dối, không làm nói dối. Quý vị có trộm cắp hay không? Không trộm cắp, đúng rồi, thì người ta tin thôi. Đó, quý vị có không sát sanh, rõ ràng người ta thấy quý vị không sát sanh, đúng rồi nè. Đó, quý vị không có tà dâm, đó người ta thấy rõ ràng nè. Quý vị thấy không, thấy người ta không, quý vị thấy cho người ta thấy rằng người ta thấy rõ là quý vị không uống rượu, đã làm được những điều, không đam mê những thứ trò chơi thế gian, quý vị làm được những điều đó người thế gian thấy được rõ ràng. Đó, cho nên là gì, phải tu từ những điều căn bản này rồi mới nói lý luận cao xa, người ta mới tiếp nhận được. Người ta đâu có hiểu bát nhã tánh không là gì, người ta đâu hiểu sự vô ngại pháp giới của kinh Hoa Nghiêm là gì, người ta đâu có biết lý tức hoạch của kinh Pháp Hoa hay của gọi là Thiên Tai Tông nó như thế nào, người ta đâu biết duy thức như thế nào, người ta chỉ biết ngũ giới thập thiện ai cũng biết. Vậy chúng ta không làm từ ngũ giới thập thiện thì quý ta không độ được chúng sanh. Đó, thời nay phải mạt pháp là gì, pháp không có mạt mà người mạt. Người gì, người tại gia không giữ được năm giới thập thiện, người xuất gia không làm được 10 giới sa di, 24 thiên oai nghi, chưa nói với tỳ kheo. Nếu tỳ kheo khỏi nói nó không làm được nữa. Đấy là Hòa Thượng Tịnh Không nói, mà thật sự Thiện Trang cũng thấy như vậy. Tại vì ít người làm được lắm, người làm được thì tự nhiên pháp thành tựu. Cho nên bây giờ quý vị muốn độ sanh, quý vị cố gắng làm. Thật ra quý vị làm không phải vì độ sanh không, mà phước đức quý vị lớn vô cùng vô hạn. Bởi vì sao? Không ai làm, mình làm. Cho nên là ngược dòng, mình làm nó ngược dòng quá đi quý vị. Tại vì thật sự rất khó. Nhưng như bây giờ ai cũng nói dối, ai cũng nói dối thế này thế kia. Cho nên nhiều người không thích Thiện Trang là vậy đó. Hồi xưa Thiện Trang này làm cũng có tiền đó, hồi còn ở đời đó quý vị. Cách đây mười mấy năm đó, làm ở đời thấy có tiền, cái bạn Thiện Trang tới nó mượn tiền. Thiện Trang biết cái thằng này nó mượn mà không có trả đàng hoàng lắm, nhưng mà mình cũng cho mượn, nhưng mà cho mượn số ít thôi. Mình nói, nó hỏi mượn số nhiều, mình nói cho mượn số ít gì. Nó nói mình tại sao cho không cho tao mượn nhiều. Nói mình nói thẳng, tại vì cái độ uy tín, thứ nhất là độ uy tín, thứ hai là tiền tao có bao nhiêu đó thôi, tao đâu có dành dụm nhiều cho nên đâu. Cho nên tao chỉ cho mày mượn bấy nhiêu thôi. Tao còn tiền nhưng tao không sẽ cho mượn nữa. Nói rõ ràng như vậy. Không nói tao hết tùy. Tại vì mình nói mình có tiền mà, mình còn tiền mà, không cho mượn, nói rõ. Cho nên không thích, ghét. Ghét nhưng mà cũng phải chịu thôi. Bây giờ mình cho nó mượn, không mượn, thôi mày không mượn thấu. Mày không coi tao bạn cũng không sao hết. Thì tất nhiên nó ghét, nó không thích. Đấy, đó là gì? Bạn bè như vậy. Và đó là mình nói thẳng như vậy. Nhưng mà vài lần người ta không biết kính mình. Tại sao? Mình sống thật. Cho nên là đừng có ngại. Quý vị cứ bây giờ cứ lách qua lách lại, nào có tiền không cho tao mượn thì cứ nói không có tiền, không cần, nói họ không cho mượn vì lý do nhất là tôi còn phải dành dụm cho gia đình thế này kia, cần cái việc này làm việc kia, nói rõ ra việc nào cần hoặc là cần để giữ trữ trong gia đình, chứ bây giờ cho mượn hết rồi còn đâu, lỡ cái có chuyện gì không có cho được, không có xoay sở được, vân vân. Mình nói ra như vậy, mình sẵn sàng như vậy chứ không phải giấu giếm làm gì đó, giấu quá nhiều vậy. Cho nên là thật người ta không tin, Đó. Cho nên là hãy làm từ những điều căn bản, điều không nói dối vậy ha, thì người ta mình mới tính giúp điều phục, tính phục người ta mới nghe mình được, mình mới độ người ta được, chứ còn mình làm mà giấu giấu giếm giếm đó. Cho nên là ở đời á, người ta nói là gì, có hai việc mà không thể giấu, có hai đối tượng mà quý vị không thể giấu, một là bác sĩ, hai là luật sư. Tức là bác sĩ của quý vị mà quý vị giấu là người ta không biết bệnh của quý vị thế nào, quý vị phải nói ra rõ ràng tình trạng cơ thể vân vân thì bác sĩ mới biết được bệnh này nào. Hai là luật sư để bào chữa cho quý vị, luật sư không có biết quý vị nói thế nào, quý vị nói cái dấu dấu luật sư cuối cùng ra tòa, cái thẩm phán người ta đưa ra những cái bằng chứng, cái luật sư không có quay đỡ kịp là quý vị cũng bị kết tội. Đó là gì? Đó là ở đời người ta cũng nói ra hai điều đó. Còn bây giờ mình học Phật thì có nói nữa là người học Phật thì cần phải thật thà với tất cả, chứ không phải mỗi hai đối tượng đó. Học Phật đặc biệt với thầy của mình đó, thầy của mình mà mình còn dối nữa thì thôi thua luôn. Mà thật sự là vậy, thời nay vậy. Thiên Trang nó nhiều khi cũng thấy tội ghê, có những người giả bộ tới nói này hỏi này hỏi kia, nhưng mình biết người ta dối mình, mình biết rồi, nhưng mà thôi kệ, nó lơ lơ cho qua vậy, trả lời cho có chuyện vân vân, cái biết người ta dối làm sao qua mặt được mình được, quý vị biết mà đó. Cho nên là gì, học Phật như thế thì làm sao có thành tựu, học Phật mà không chân thật thì không thể nào thành tựu hết. Đó là trong Kinh Lăng Nghiêm cũng nói về cái quả báo của việc vọng ngữ đó quý vị. Quả báo vọng ngữ quý vị sẽ đi về đâu quý vị biết không ạ? À? Làm la sát nha. Tu quý vị tu cho nhiều lắm, mai mốt quý vị vô làm la sát nha. Không phải làm phá sát thôi đó. Cho nên là đây là trong Kinh Lăng Nghiêm nói, cho nên hãy hãy cẩn thận. Thứ tư, tứ thường nhĩ ái ngữ an ủi chúng sanh, an ủi chúng sanh tức là thường phải dùng cái lời ái ngữ để mà an ủi chúng sanh, an ủi tức là an ủi đó. Cái điều này rõ ràng quý vị nếu mà giữ được làm điều này thì thường ái ngữ, ái ngữ không phải có nghĩa là lời nói ngọt ngào, và thường tinh không nói rõ ràng ái ngữ đó, có nghĩa là nói mà chân thật giúp người ta ra khỏi khổ đau. Cái bài mình nói suốt ngày nói ngọt chưa hẳn là ái ngữ, nói ngọt mà gạt người ta, nói ngọt mà để cho được lòng người ta, không chỉ người ta bệnh căn bệnh đó người ta dính thế nào, giống như tu hành đó, mình biết người ta có lỗi mà mình không chỉ với người ta đó là gì, lỗi của mình, trừ khi mình chỉ mà người ta không tiếp nhận ba lần rồi thôi thì thôi sao không có nói nữa. Thiền Trang cũng vậy đó, thấy nhắm người nào mà còn có thể nói được á thì Trang sẽ nói, còn nhắm người đó thôi không nói được và nói cái họ nổi sùng là thôi, dần dần là không muốn nói nữa đó. Còn khi nào còn nghe thì mình vẫn còn nói, còn khi nào mà thấy họ không muốn nghe nữa thôi. Học Phật như thế là biết là ấy, thì cho nên lời ái ngữ không hẳn là lời ngọt ngào, ái ngữ là lời chân thật, nói vì sự yêu thương mà nói ra, cho nên gọi là ái ngữ. Ái là yêu mà, lời nói yêu thương gọi là ái ngữ nha, chứ không phải là lời nói ngọt ngào nha. Nhiều người bây giờ hiểu lầm á, kêu là tu hành mà sao nói cái lời không ngọt ngào. Thật ra ngọt ngào hay không quan trọng là tâm người ta vì yêu thương hay là vì ghét. Còn nếu mà quý vị ghét người ta mà quý vị nói ngọt ngào đó cũng phải, không phải là ái ngữ. Vì muốn cho người ta không cần sửa đổi lỗi lầm nữa, muốn dụ người ta vân, đó đâu phải ái ngữ đâu. Cho nên phải hiểu ái ngữ là thế nào. Thứ năm, ngũ đắc thắng ý lạc, tam nghiệp thanh tịnh. Thứ năm là được cái ý vui thù thắng. Và ba nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp là nghiệp thân, nghiệp khẩu là nghiệp của miệng đó, và nghiệp của ý là thanh tịnh. Cho nên ở đây ấy, quý vị thấy cũng gì giúp cho quý vị được thanh tịnh. Chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ nó là tu thanh tịnh bình đẳng giác á quý vị. Thanh tịnh thì phải tu như thế nào đó, quý vị giữ được cái giới này đi thì mình mới được được cái gì, cái ý vui vẻ lúc nào cũng hoan hỷ hết đó. Và thế nào, ba nghiệp thanh tịnh tới rồi quý vị không không tạo nghiệp. Cho nên là gì, muốn tu hành đó phải tự giữ từ những điều này. Chứ quý vị muốn tu, cho nên nhiều người đó quý vị thấy họ sân lắm. Đặc biệt họ sân là sao? Sân là tại vì cái giới dầu ngữ này nè, họ không làm được. nên họ sân, nó dễ sân. Và thế nào họ tâm họ ba nghiệp họ không thanh tịnh. Cho nên đó, thời nay á, giảng mỗi thập thiện nghiệp đạo thôi mà thấy là nhiều người không muốn nghe, là không muốn học, thấy thấy bị soi lỗi á, không thích. Đó là gì? Thời mạt pháp, cho nên căn cơ người quá yếu kém, họ chỉ thích nghe ngọt, không thích nghe cái điều khó. Cho nên bảo học học thiền nghiệp đạo kinh, học thái thượng ấn kiết, thượng cẩm thiên, học những điều giới luật, họ không muốn nghe. Thế nào? Học cái gì dễ quý vị biết không? Học đệ tử quy. Học đệ tử quy là gì? Nói không thấy tội, không có quả báo, cho nên thích sướng nghe. Đã thấy làm thủ thuật này cái kia thủ thuật kia thích nghe vậy thôi, còn vô mà thập thiện rồi bắt đầu không muốn nghe nữa rồi. Đó là gì? Không thích những nghe những lời thật thà, và đặc biệt vô ngũ giới nữa còn không thích nữa. Đó là gì? Căn tánh người thời nay kém cho nên không thích được, không thích nghe. Đó là chúng ta may mắn, chúng ta dù sao cũng căn tính cũng khá đúng không, chúng ta cũng còn học được, chúng ta còn chịu nghe, đó là thiên căn mình cũng tốt. Cho nên bây giờ quý vị được cái điều này. Lục ngôn vô ngộ thất à, tức là điều thứ sáu là lời nói ra không có sai lầm, mà ngộ tức là sai à, ngộ thất là không có sai lầm đó. Cái lời nói ra tự nhiên đúng. Cho nên người giảng pháp á, tại sao quý vị giảng pháp được, quý vị nói ra được, tại vì quý vị nói ra nó không có sai lầm. Cho nên người giữ giới này mới giảng pháp được, không nói ra nó sai nhiều quá là sao giảng pháp được. Rồi quý vị làm những việc thế gian vậy, quý vị làm thành tựu, quý vị nói ra đúng, có nhiều cái việc đâu có phải có thời gian để suy nghĩ. Quý vị xử lý công việc, quý vị nói ra nhanh, người ta nghe, người ta chấp nhận đó đúng liền, đúng không ạ? Thì như vậy là thành công việc nó thành công. Còn quý vị nói ra người ta thấy cái việc đó nó sai lầm, lời nói quý vị sai lầm, người ta không tin quý vị ngay. Đó cũng là gì, ảnh hưởng đến công việc có thành tựu hay không. Cho nên vẫn phải giữ giới này, giữ điều này à, giữ điều thập thiện này, không nên giữ không được. Cho nên đó là lợi ích trước mắt. Thất phát ngôn trọng à, tôn trọng nhân thiên phụng hành à, tức là lời nói phát ra đó, lời nói phát ra thì sao, thì à, được tôn trọng và trời người thì phụng hành đấy. Cho nên quý vị không phải có người không, có trời người ta cũng phụng hành đó. Lời nói ra quý, cho nên ở đây làm pháp sư ha. Còn nếu quý vị không phải làm pháp sư giảng kinh thuyết pháp thì ít nhất là quý vị khiến cho có thể làm lớn ở tại thế gian à, thế này à, có cái công đức lớn, từ đó là làm được quyền quý đó, gọi là có quyền thế đó, quý vị mới có được điều này, chứ không là tự nhiên người ta trời người người ta đâu có tin theo. Bác trí huệ thù thắng vô năng chiết phục à, điều thứ 8 là gì? 8 là trí huệ thì đặc biệt à, vượt hơn, tức là thù thắng đó, đặc biệt thù thắng à, rồi gì, không có thể bị chế phục, chế phục không bị chế phục, tức là không có bị người ta có thể vượt hơn quý vị được. Nên trí huệ này khiến biện tài, cái này nó có biện tài, quý vị có biện tài, tại sao người ta hỏi quý vị bẻ là được, quý vị nói là được, nói đúng à, đúng không ạ? Đó, cho nên là gì? Phải tu, tu này nó mới có trí huệ nè. Cho nên ai muốn có trí huệ nữa, thấy hãy giữ giới đi, giữ giới không ngôn ngữ. Cho nên những người mà tại sao có trí huệ, quý vị đây cũng phải do không ngôn ngữ mà có trí huệ nè. Không gì, không trộm cướp mà có trí huệ, không nói dối có à, hình như đây là điều không ngôn ngữ là điều quan trọng đúng không? Mà có trí huệ thù thắng, cho nên chúng ta phải giữ này. Còn quý vị cũng muốn mình thông minh đúng không, trí huệ lắm không, nhưng mà quý vị không giữ điều này là không được. Thị vi bác đó là 8. Nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả hậu thành Phật thời, tức đắc Như Lai chân thật ngữ à, nếu mà có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hồi hướng để thành Phật, thì sau khi thành Phật quý vị sẽ được gì? Liền được à, tức đắc tức là liền được à, liền được cái gì? Lời chân thật à, chân thật ngữ đó là lời chân thật của Như Lai à, Như Lai là bậc chân ngữ giả đó quý vị, tức là lời nói ra là luôn luôn đúng, đúng Phật à. luôn luôn nói đúng, không bao giờ nói sai. À, trong kinh Dược Sư đó, quý vị thấy nói là gì, dù có mặt trăng á thì có mặt trời á, có thể là có rớt lúc rơi rụng, nhưng mà lời nói Như Lai thì luôn luôn là chân thật ngữ, không bao giờ thay đổi. Còn trong kinh Kim Cang đó là gì, Như Lai giả à, Như Lai là bậc chân ngữ giả, bậc à, không có cuồng ngữ, bậc à, không có hư dối của lời, hoàn toàn à, thật ngữ, chân ngữ đó, thì mình sẽ đạt được những điều đó. Bây giờ chúng ta nhìn lại tám việc này, tám việc công đức này, tám công đức của việc xa rời nói dối. Lại nữa Long Vương, nếu xa rời nói dối thì được tám pháp, được trời người hay là người trời khen ngợi. Ở đây người trời khen ngợi, trời người cũng được, mình thêm trời người đi cho nó khỏi lộn. Những gì là tám? Một, miệng thường thanh tịnh, tỏa ra hương hoa sen xanh, hoa sen xanh. À, được. Hai, được các thế gian tinh phục. Ba, lời nói ra có thành tính. Được trời người yêu kính. Bốn, thường dùng lời ái ngữ an ủi chúng sanh. Năm, được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Sáu, lời nói không có sai lầm, tâm thường hoan hỷ. À, ở đây tâm thường vui vẻ đó, hoan hỷ, quý vị thấy được như vậy. Bảy, lời nói ra được tôn trọng, trời người phụng hành. Tám, trí huệ thù thắng, không thể bị chế phục. Đó là tám. Nếu có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật liền được lời chân thật của Như Lai. Cho nên đây là những điều chúng ta muốn làm lợi chúng sanh, thật ra chúng ta phải giữ những điều này. Tám điều này rất quan trọng, đúng không ạ? Cũng rất là quan trọng trong đời sống lẫn trong tu hành. Muốn vậy thì phải xa rời việc nói dối. Cho nên đời này chúng ta học được những điều này, những người đồng tu á thường học cao quá, vô học Bát Nhã Tánh Không mà không học Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh thì thường bị như vậy. Cho nên ở trong quyển Kinh Nhân Quả Ba Đời mà do ngài Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch đó, quý vị thấy nó ra lúc nào nói nhân quả trước, nói là chưa học nhân quả mà phạm mà vào học Bát Nhã là thôi tiêu rồi. Cho nên người đời nay, đặc biệt những bậc học giả, thường vào học Bát Nhã Tánh Không, học Bát Nhã là thôi á, nói trời nó đất luôn, nói tới nó lui, nó xuôi nó ngược, nói gì cũng được. Nhưng mà cái tâm hạnh bất thiện, tức là không giữ giới, cho nên không giữ những điều này, cho nên là thành ra không đạt được lợi ích, thậm chí tội nghiệp rất nặng. Công án là, người xưa có công án là chuyển sai một chữ, chuyển ngữ sai một chữ thôi mà đọa 500 đời làm hồ ly. À, là con tròn hoang đó quý vị. Đó quý vị thấy ngài trong thời Đức Phật Ca Diếp, là thời Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca, có một vị pháp sư khi mà giảng kinh, thăng tòa giảng kinh đó, thì có một câu hỏi các thính chúng đưa ra là bậc đại tu hành có rơi vào dòng nhân quả hay không, lạc, tức là có lạc vào, lạc là rơi á, rơi vào vòng nhân quả hay không. Thì người đó trả lời, vị pháp sư đó trả lời sai có một chữ thôi, là không rơi vào nhân quả, bất lạc nhân quả, lạc là rơi vào. Thế mà phải đọa 500 đời làm hồ ly, sai một chữ vậy thôi đã như vậy. Mãi đến thời ngài Bá Trượng á, 500 đời rồi thì làm hồ ly. Từ thời Phật Ca Diếp đến thời nay đâu có dễ quý vị. Tức là thời Phật Ca Diếp là kiếp thứ 8 đó, chúng ta tới thứ chúng ta là kiếp thứ 9. Thời Phật Ca Diếp là tuổi thọ người lúc đó là 20.000 tuổi. Quý vị tính đi, quý vị tính từ 20.000 tuổi đó, quý vị giảm cho xuống còn 10.000 tuổi, 10 tuổi, rồi từ 10 tuổi tăng lên lại lên 84.000 tuổi, rồi quý vị tăng ngược, giảm ngược xuống còn thời ngoài Bá Trượng là thời Đức Phật đi 100 tuổi. Rồi quý vị giảm thêm tới thời ngài Bá Trượng cộng thêm là 1.000 năm nữa, 1.000 năm nữa thôi tụng pháp nữa. Như vậy quý vị tính ra thời gian nó bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu năm phải ở trong loài súc sanh làm con trồn hoa. Đến thời ngài Bá Tượng, khi gặp ngài Bá Tượng giảng pháp, thật con trồn hoa này ở sống lâu cho nên có thần thông biến thành người được, thậm chí nghe được pháp, vào nghe pháp hộ của ngài Bá Tượng. Ngài Bá Tượng thì ngài là chứng ngộ rồi, ngài biết. Đến hôm đó thì có gì, có việc cho nên hỏi lại đó. Khi đưa ba về hết, hỏi thưa ngài, thật ra con không phải là con, không phải là người, con là con trồn hoang. Trồn có thành tiên là đã có không thần thông biến hóa được, con tu luyện cũng khá lâu cho nên có thần thông biến hóa được, con nhớ được đời trước, con làm pháp sư, con có người hỏi con câu hỏi mà con trả lời sai, phải 500 đời rồi con làm thân trồn hoang rồi, bây giờ ngài có cách nào cứu con? Ngài Bá Tượng nói dễ thôi, ngày mai khi ta giảng pháp, ông hãy đem câu hỏi đó hỏi lại ta trước thính chúng, tức là phải hỏi tại để trả cái quả đó. Và ngày hôm sau là lên hỏi, thì khi ngài Bá Tượng ngài họ giảng thì người đó đứng lên đưa câu hỏi, thưa ngài, người đại tu hành có rơi vào vòng nhân quả hay không? Có lạc vào vòng nhân quả hay không? Rơi vào, lạc vào. Ngài Bá Tượng sửa lại một chữ trong câu trả lời. Hồi xưa là ông trả lời là bất lạc nhân quả, thì ngài đổi thành bất muội nhân quả. Muội tức là mê muội, mê mờ, không có mê mờ, không có mê lầm nhân quả. Sửa là một chữ đó thôi là xong. Và sau đó thì cảm ơn, cảm ơn con tròn là hoàng đó, ông già đó, ông già tóc bạc phơ đó, cảm ơn ngài Bá Tượng và nói là con nhờ câu hỏi này con đã thoát được nạn, cho nên con sẽ bỏ thân này, ngày hôm sau ngài hãy làm cho con nghi lễ an táng cho con như người xuất gia đó. Yêu cầu cuối cùng cho ngài Bá Tượng. Cho nên ngày hôm sau không thấy ông già tóc bạc phơ tới nghe pháp nữa. Ngài Bá Tượng giảng xong nói là hôm nay chúng ta đi ra sau núi tìm ông già đó. Đi ra đó thì ra sau núi thì thấy một con chồn hoang, nói đây con chồn đó chính là ông già đó, đã bỏ được thân chồn rồi. Quý vị thấy 500 đời từ thời Đức Phật Ca Diếp, tức là kiếp thứ 8, tiểu kiếp thứ 8, tuổi thọ loài người đang là 20 vạn tuổi, mà xây một vòng nữa, thêm một vòng nữa rồi tới xuống lại 100 năm. Khi tuổi thọ người ta còn 100 năm thì mới vậy, mới mới được đó. Tại họ phải hỏi với giữa đại chúng là tại vì sao? Tại vì cái nhân mình gây như thế nào, gây cho bao nhiêu đại chúng lạc, đúng không? Mình giảng pháp sai khiến cho bao nhiêu người lạc, thì bây giờ mình phải đem cái vấn đề đó mình giải, nó phải quả nó tương đương. Hồi xưa giảng cho đại chúng thì bây giờ phải hỏi lại cho đại chúng cái nhân như thế nào, thì cái giải cái quả cũng phải giải tương ưng. Cái quả tức là đem một cái nhân khác lấp lại, giống như quý vị đào một cái hố nhỏ thì quý vị lấp vừa phải, nhưng bây giờ quý vị đào hố to thì bây giờ phải lấp cái lượng đất đó phải tương ưng. Hồi xưa giảng trước đại chúng nói như vậy thì bây giờ cũng phải đem câu đó ra giải trước đại chúng, chứ còn giải âm thầm ai biết. Đại chúng mà thấy như vậy, nghe như vậy và thấy công án rõ ràng như vậy được truyền từ thời ngài Bá Tượng cho đến bây giờ. Bây giờ là hết ngàn mấy trăm năm sau rồi, 1.300 năm sau rồi. Như vậy thậm chí truyền về thời mạt pháp, bao nhiêu người biết câu chuyện đó, cho nên nhờ công án đó mà công đức đó hồi hướng lại cho người pháp sư đó. Người pháp sư đã trả lời sai cho nên thoát được thân chồn, chứ không phải đơn giản là quý vị làm bao nhiêu người lạc thì phải giải lại cho bao nhiêu người đúng, chứ không là lạc một cái rồi bao nhiêu người lạc rồi sai lầm rồi. Cho nên gì, sai một chữ ngữ nhưng mà cái sự ảnh hưởng nó lớn, cho nên đọa 500 đời làm chồn hoang thôi, làm súc sanh thôi đó. Và khi giải phải có một cái giải tương ưng như vậy, cho nên là gì, tội mình bây giờ đồng tu chúng ta hay có tội gì, có tội nhưng mà giải thì không dám giải. Mình tội mình làm gì thì mình phải giải ra cho nó tương đương. Cho nên thì phạm giới phạm gì đó mà cứ giấu, giấu thì nghiệp nó không hết. Còn ra ngoài đại chúng người ta biết rồi, người ta chửi cho, người ta nói cho, người ta phê bình cho, thì cái tội đó nó hết. Và mình đã sám hối trước đại chúng, cho nên sám hối đại chúng là tiêu nghiệp nhanh nhất. Đem nhân quả của mình ra nói cho họ thấy. Đó, giống như là có những người, giống như quý vị thấy có câu chuyện của pháp sư Tam Sa, pháp sư Xe Lăng á, cái là ngài ngài trước khi đi xuất gia, ngài thì làm trong quân đội, ngài cai quản trong quân đội, mỗi ngày ăn một con gà, đi mua hết cái xóm gà đó, gà vịt đồ ngài mua hết, ăn sạch không còn nào hết. Cho nên sau này ngài xuất gia bị thế nào, bị quả báo là thấy đang tắm mà trì giới lục nghiêm lắm, nhưng mà đang tắm thấy gà nó bay qua bay lại, ngày né qua né lại, cuối cùng té cái què chân đó, gọi là đi xe lăn. Cho nên gọi là pháp sư xe lăn mở viện Phật học ở Đài Loan nè, là rồi giảng kinh giảng lục nè, giữ giới nghiêm như vậy vẫn chỉ chuyển được bấy nhiêu đó thôi. À, nhưng mà đó là khỏi đọa ăn biết bao nhiêu gà mà nói. Rồi cuối cùng sao? Vẫn là gì? Cuối đời vẫn là nói không ra lời, nước miếng thì chạy đi trên đẩy trên xe đẩy vậy đó, xe lăn thôi. Đó là gì? Ngài nói là gì? Quả báo ngài chuyển nặng thành nhẹ, đáng lẽ đọa địa ngục, đáng lẽ đọa gì, nhưng mà nhờ sám hối, nhờ đem công án của mình đó, nói ra cho đại chúng, cái sự việc của mình đó, nói ra cho đại chúng biết, đại chúng nghe sợ. Cho nên phước báo nó lớn, khỏi phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà sao? Nhưng mà vẫn phải chịu quả trước mắt. Thời nay á, thật ra chúng ta không cam tâm công lòng. Người thời nay kém lắm đó. Thời nay chúng ta tu hành chút nhưng bị người ta phỉ báng, bị người ta nói, bị người ta chửi, bị người ta đổ oan, bị gì dân dân là không thù tức lên. Không có được. Không biết rằng trong kinh Kim Cang nói là gì? Trong kinh Kim Cang nói khi mà mình tu hành, những người tu hành theo kinh này mà bị những người khác phỉ báng rồi cho đến đánh đập thế gì vân vân á, thì người ấy nên biết rằng đáng lẽ tội nghiệp của người đó phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng nhờ vì tu kinh này cho nên giải trừ, chỉ chuyển nặng thành nhẹ, chỉ bị phỉ báng, chỉ bị đánh đập bị vậy thôi. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta tu kinh Vô Lượng Thọ hay tu pháp môn nào giải thoát đó, chúng ta cũng vậy. Lẽ ra chúng ta đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh bao nhiêu đời, bây giờ may quá người ta chửi một cái hết nghiệp rồi, người ta đánh một cái hết nghiệp rồi, vậy thôi. Vậy mà mình không chịu, sao dạy nè, đúng không? Bao nhiêu người gây chuyện này gây chuyện kia, đó là giúp cho mình tiêu nghiệp chướng, khỏi đọa vào đường, trong đường sanh tử nữa đó, khỏi đọa ba đường ác nữa, chuyển nặng thành nhẹ, à, việc tốt mà. Để cho nên chúng ta phải phải học và tin sâu nhân quả. Người đời nay thường thấy gì? Quả báo tới trước mắt, than than gì đâu mà than. Quý vị nghĩ đời mạt pháp, bây giờ chúng ta sanh trong đời mạt pháp là nghiệp chúng ta quá nặng, nghiệp chúng ta nặng lắm, cho nên là bây giờ trả bớt được chút nào đỡ chút đó, cơ hội trả mà. Tốt mà, đúng không quý vị? Tốt, không sao cả. Cho nên chúng ta hãy cố gắng, đừng có phải nhẫn nhục ba la mật. Đời nay nhiều khi nó giảng pháp nói thật thôi, nói nhiều khi khuyên người ta thôi, người ta đã không tìm nghe rồi, thấy sao nặng thế, nói sao nặng thế này kia. Thật ra cái gì đâu, đó là lời nói rất chân tình thôi, chưa nói người ta chửi, người ta đánh à, chưa mà đó. Đó, cho nên là thời nay Phật pháp là người tu hành thích toàn quả báo tốt đẹp trong hiện đời, chả chịu tiêu nghiệp chướng đi cho nhẹ, làm sao thành tạo vô thượng chánh đẳng chánh giác được, làm sao thành tựu được. Đó là tám, nếu có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật liền được lời chân thật của Như Lai. Như vậy chúng ta sẽ xong việc này nha. Bây giờ chúng ta tới thứ mục thứ năm, là năm công đức của việc xa lời nói lưỡi đôi chiều. Phục thứ Long Vương, nhược ly lưỡng thiệt, tức đắc ngũ chủng bất khả hoại pháp, hà đẳng vi ngũ. Lại này Long Vương, hay là lại nữa Long Vương, nếu mà xa việc lời xa lìa lời nói lưỡi đôi chiều á, là nói lưỡi đôi chiều thì được năm cái pháp mà không thể bị phá hoại, những gì là năm. Như vậy ở đây đầu tiên chúng ta định nghĩa thế nào là nó lưỡi đôi chiều. Nó lưỡi đôi chiều tức là đảo qua đảo lại, đôi chiều mà lưỡng thiệt là hai lưỡi. Cái nghĩa gốc của nó là hai lưỡi, là mình có lưỡi có một miệng là mình nói hai đường. Đó, qua bên người A, người A thì mình nói là anh B nói xấu anh. À, nói xấu của anh như thế đó, như thế đó. Rồi qua người B nói người A nói xấu anh như thế, như thế. Đó gọi là nói lưỡi đôi chiều cùng một việc. Nhưng mà mình nói hai kiểu, mình nói người này kiểu này, nói kiểu kia kia. Mục tiêu là gì? Để chia rẽ hai bên. Điều đó thời nay nhiều lắm, đúng không quý vị? Xin chào, có chứng kiến rồi. Có người trước mặt mình thì tán thán mình, nhưng mình nói xấu người kia. À, rồi trước mặt người kia thì tán thán hồi đó, rồi nói xấu mình. Thì đó thì Trang nó gặp rất nhiều đời này, hiện nay ở ngoài đời không nói, người trong đạo, người tu hành vẫn thấy như thế, thậm chí người xuất gia vẫn có như thế, không thiếu. Và thậm chí thời này rất nhiều, họ thích thì họ nói, chứ họ không sợ lưỡng thiệt gì cả, họ mục đích của họ đạt được là được rồi. Cho nên đây là gì? Không tin nhân quả, thật là đáng thương. Như vậy đó là phạm vào tội lưỡng thiệt. Yeah. Cho nên mình chỉ cần nói chân thật thôi thì mình đạt được không phạm vào lưỡng thiệt. Mình sẽ không có nói gì, không có qua bên A tán thán bên A rồi qua B. Ví dụ như bây giờ quý vị học đạo tràng này, có người học chưa có bước chân vào hẳn, đúng không, học một đạo tràng khác, cái qua đạo tràng nó nói là ở bên này thầy Thiện Trang ông giảng, ông nói ấy nó thầy à, nói khó nghe lắm á, vân vân nói thế. Rồi cái qua đó nói như vậy với thầy đó, rồi cái qua bên thầy đó xong rồi cái qua bên này nó nói thầy, nói với Thiện Trang bên đó thầy, ông thầy đóng giảng kém lắm, ông giảng không hay thế này kia đó, mà ông hay nói xấu thầy nữa, vân vân đó. Cái hai bên nói qua nó lại như đó là lưỡng thiệt, cái chia rẽ. Cho nên là gì? Người chân thật lời nói, chỉ cần quý vị giữ được chân thật thôi là được. A là A, B là B, không có dùng A mà nói A phải, A là B, thế thì là được rồi, đúng không? Cho nên là ráng giữ đi quý vị, chỉ cần chân thật thôi là được. Cho nên là gì? Sáu chữ để thành tựu là gì? Thật thà, nghe lời thật làm. Thật thà mà không làm được thì những cái điều này không làm được. Bây giờ chúng ta coi thử, nếu mà mình giữ được điều đó thì có tám cái pháp không bị phá hoại. Đó là tám pháp gì? À, năm pháp thôi. Năm pháp không bị phá hoại, đó là năm pháp gì? Cũng ít thôi, không nhiều lắm. Nhất, đắc bất hoại thân, vô năng hại cốt. Một là được cái thân bất hoại, thân không bị hủy hoại đó, là không có bị, nên không bị hại. Nên không bị hại, hại đó là bị người ta hãm hại á, hại đó là hãm hại, cho rõ ràng hơn. Một là thân bất hoại, không nên không bị hãm hại. Ở đây ý nói nếu quý vị giữ được cái điều này thì được thân bất hoại. Thân bất hoại là gì? Bất bất hoại là thân thể mình nó tốt lành đó, cho nên là tự nhiên mình không bị người ta hãm hại đó. Cho nên có những cái nạn ví như mình tại sao người ta bị người ta giết, bị ta người ta hãm hại vân vân, đây là do bất không có bất hoại thân này. Cho nên giữ được điều này cũng là đời này bình yên, đúng không ạ quý vị? Đời sau được thân người đó, rồi thánh, nếu mà hồi hướng về đạo vô thượng là thành Phật, mình hồi hướng bản sanh Tây Phương là thành bản sanh được đó. Cho nên là phải giữ được những điều này. Cái con mình tu mình nói trời trên trời đất, mà cuối cùng mình không giữ được này, cuối cùng đời sau làm gì quý vị? Không vô ác đạo thôi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị tu giỏi cho nữa, quý vị cũng làm Atula mà thôi, phước báo lớn làm Atula có thần, vô Atula đấu tranh chiến đấu cho đã, rồi đời sau lại đọa địa ngục thôi. Cho nên là gì? Phải bắt đầu từ những điều này, không làm những điều này thì tu hành đều là giả cả. Hòa thượng Tịnh Không nói là hoa trong bình tuy đẹp đấy, trước mắt đẹp đấy, nhưng mà mấy ngày nó tàn, không có đơm hoa, không có kết trái được chứ, không kết trái. Hoa trong bình làm sao kết trái được quý vị? Hoa trong bình có gốc đâu, cắt cái cây mất tiêu gốc rồi, cắm vô trong bình đó, cắm vào trong bình thì sao, một hồi sau thì nó nó không còn nữa, nó mới khéo, nó tàn thôi, nó đâu kết trái đâu. Cho nên hãy hoa có gốc, gốc là gì? Là ngũ giới, là tam quy, là thập thiện. Cho nên tu bất cứ pháp môn nào cũng phải có những điều này. Không có những điều này thì tất cả đều là cành lá giả đó, không có gốc, không có rễ. Không có rễ, không có gốc thì cây đó nó chết thôi, chứ không có đường gì hết. Pháp môn nào cũng vậy thôi, niệm Phật cũng vậy, không thể vãng sanh. Rồi, ở đây chúng ta đến pháp thứ nhất rồi, đúng không ạ? Pháp thứ hai. Như vậy ở đây quý vị giữ được thân, thì được thân bất hoại, không bị hãm hại. Cũng có thể nói là ví dụ như quý vị giữ được điều này thì tự nhiên quý vị được cái thân bất hoại. Thân bất hoại quý vị khỏi bị tai nạn giao thông nè, đúng không? Ra đường nó bị tai nạn giao thông, đó, nó bị thế này kia. Đấy. Đời nay ở Việt Nam mình tai nạn nhiều lắm. Tại sao? Vì mình không giữ được này, làm quá nhiều việc lưỡng thiệt. Ở trong công ty thì nói xấu người sếp A, trong công ty, trong cơ quan thì chia ra 3, 4 cánh. Cánh A, cánh B, cánh C, mình qua cánh nào cũng tán thán cánh đó, rồi nói xấu cánh kia, đúng không? Đó. Cho nên Thiền Trang xưa cũng vậy á. Bị người ta cũng nhiều cái he nhiều cánh, là mình cứ giả bộ thôi vô đó mình nói chứ qua chuyện, chứ bây giờ mình nói theo. À, mà nói thì cứ nói thôi, chứ mình không có được nói bên kia nói xấu bên này. À, nói xấu nói qua nói lại là một hồi mình dính vô cái tội này ngay, cho nên cố gắng giữ. Thành đồng tu bây giờ cũng vậy, đồng tu nhiều đồng tu cũng chẳng thật thà, cũng dính vô này lắm. Rồi, nhị đắc bất hoại quyến thuộc vô năng phá cố. Đó, được thứ hai được bất hoại quyến thuộc, và quyến thuộc không có bị phá hoại, không có, nên không thể bị phá. Đấy, gia đình quý vị chẳng hạn, quyến thuộc là gia đình, bà con cho đến đồng tu, quý vị không có bị phá hoại. Đấy, quý vị thấy không, hài không? Được gia đình êm ấm nè, gia đình êm ấm không có ai phá hoại chia rẽ được hết á. Đấy, tại vì quý vị nghiệp quý vị chia rẽ thì quý vị mới bị người ta phá hoại chia rẽ thôi, còn không có phá hoại đó. Cho nên là hồi nay á, là đạo tràng là thành tựu cũng phải dựa vào đây. À, còn có một vài người tất nhiên họ cũng có nhân quả, họ vào họ phá hoại vân vân, thì cái đó là những người đó cái số nhỏ. Còn những người chân chánh tu hành thì họ không bị phá hoại, không ăn thua đó, sao sẽ được thôi. Còn những người mà gây nghiệp này vô cũng nhiều khi những người phá hoại lôi kéo quý vị chạy đi mất tiêu, chạy đi đường khác, thành ra không thành tựu. Đó là điều rất là đáng thương. Cho nên làm gì mình giữ được đây thì mình sẽ được quyến thuộc không phá hoại, tức là mình đồng tu với nhau cũng sẽ được đi tồn tại lâu dài, gia đình cũng được sẽ giữ mãi được, không có bị tan nhà, đúng không? Đó, rồi bạn bè quyến thuộc cũng ăn được tốt đẹp đó. Tự nhiên cho nên là gì, giữ được điều này là công đức như vậy. Tam đắc bất hoại tính thuận bổn nghiệp cố. À, được cái niềm tin không có, có phá hoại, không có hủy hoại đó, niềm tin bất hoại đó, nên nên thế nào thuận theo bổn nghiệp. Đây là điều quan trọng, đây là để cho việc ở đời á, nếu mà nói ở đời xong á, thì quý vị có niềm tin, được cái niềm tin bất hoại, quý vị làm gì bổn nghiệp của quý vị á, tức là sự nghiệp của quý vị làm gì cũng sẽ không có bị phá, ha? Sẽ thuận lợi nè, thuận nè, sẽ thuận lợi. Cho nên quý vị làm ăn không thuận lợi là do quý vị cũng cái này ha, để cho này. Còn nếu tu hành chúng ta là bổn nghiệp của chúng ta là tu hành ấy, thì càng quan trọng nữa, niềm tin của quý vị sẽ không bị phá hoại nè. Đó, tại sao nhiều người vô rồi tu hành nó không thuận lợi, niềm tin bị phá hoại, bị vô gặp chánh sư rồi mà tại sao bị người ta dẫn đi chạy trong mất, là vì quý vị không giữ được cái điều này. À, không giữ được cái điều không lưỡng thiệt mà. Cho nên phải có những giữ à, giữ được điều này thì tốt. Thứ nhất là niềm tin mình không có, có bị suy chụp sụp nữa, không bị hoại nữa, không phá được. Rồi thứ hai, cái thuận lợi cho việc tu hành đó. Cho nên là tại sao nhiều người tu hành mà gặp nhiều chướng ngại, đấy là do mình chướng ngại mà mình cuối cùng niềm tin mình bị thoái chuyển á. Chứ nếu ngại mà mình niềm tin mình tăng lên thì đâu sao, đúng không? Đấy, niềm tin mình không được, mình bị phá mất niềm tin. Cho nên có nhiều người vô học pháp hòa thượng Tịnh Không, biết học pháp tốt, biết học thay rồi, rất là tuyệt vời rồi. Hòa thượng có thể giảng mấy chục bộ kinh, hòa thượng có thể giảng thông suốt từ tất cả tông phái, biết là chánh pháp rồi, nhưng mà hồi cuối cùng bị người ta dụ chạy mất tiêu, đúng không? Đó, cho nên là đó là vậy, do không giữ điều này cho nên cái nghiệp nó lôi thôi, nó lôi không thể nào. Ra nên là điều thứ ba là được niềm tin bất hoại, cho nên là nên thuận lợi sự nghiệp của mình, bốn nghiệp tức là sự nghiệp của mình, bốn nghiệp của mình là tu hành, thì sự nghiệp mình tu hành sẽ thuận lợi. Tứ đắc bất hoại pháp hành, sở tu kiên cố cố. Đây cũng quan trọng nè, đây toàn là pháp tu không đó quý vị. Được cái pháp hành không có hoại, tức là mình nếu mình tu tịnh độ là mình nhẫn mãi mãi tu tịnh độ được đấy, mình tu pháp nào mình đi tiến thôi chứ không có lui đâu. Mình tu hoặc là pháp môn trước không tốt, bây giờ mình sẽ trì hộ pháp môn tốt hơn. Nên cái gì, nên những cái gì mà đã tu á, nó được vững vàng kiên cố, nên vững là vững vàng, tu không thoái chuyển. Cho nên tại sao tu thoái chuyển, vì lưỡng thiệt nè. Đã, cho nên là do này thôi. Quý vị thấy do nhiều người, người ta không hiểu tại sao, tại sao người ta vô chánh pháp rồi mà người ta chạy đi đâu mất tiêu. Tại vì sao? Vì nghiệp nó kéo. Vì sao nghiệp gì? Nghiệp này không có giữ được, không lưỡng thiệt nè. Nó siêu cảm, nó khiến cho mình nghe vô toàn là lời sai không à, không có sự thật. Chánh sư mà mình nghe người ta nói tà sư đó, mình không, mình nghe đó, cho nên mình rớt vào cái pháp này, rớt vào trường hợp này. Cho nên cái pháp tu hành mình nó bị thoái chuyển, nó bị hạ phá hoại mất, thành ra mình tan mất. Rồi cái sự tu hành của mình, những gì tu hành của mình nó không có vững chắc, còn đây là vững chắc nè. Đó, ngũ đắc bất hoại thiện tri thức, bất cuồng hạt cốt. Điều thứ năm đây mới quan trọng nữa nè, là được cái gì, thiện tri thức bất hoại. Đó, tức là thầy thầy của mình dẫn đường cho mình đó, là không có bị phá hoại được đó, không có bị thối chuyển nữa, vì thầy dạy pháp mình đó, Phật pháp mình đó, nên không có bị dối gạt mê lầm nữa. Đó, đây là điều thiền trang nghĩ là quan trọng, một trong những điều quan trọng quý vị phải giữ được đó. Nếu quý vị giữ được điều này thì tự nhiên quý vị không lưỡng thiệt đó, thì quý vị sẽ được gì? Được thiện tri thức bất hoại, quý vị gặp thầy chánh, chánh sư, quý vị gặp được minh sư, quý vị không bị gặp tà sư, quý vị cũng không bị người ta dụ dỗ là lâu kéo đi đi đường khác. Còn tại sao người ta bị dụ dỗ lâu kéo đi đường khác? Là tại vì không giữ được điều này đó, quý vị không có khối nhiều người đó. Tại sao vô được từ chánh sư rồi mà đi chạy mất? Cho nên á, người mà chân thật tu hành á, cho dù quý vị có thể vòng vòng một hồi mới vô, quý vị đâu có gặp viên Phật pháp, quý vị đâu có thể gặp chánh sư liền, đúng không ạ? Đâu có được minh sư ngay, đâu phải thiện tri thức tốt được, đâu phải thiện tri thức ngay từ đầu. Có thể quý vị vòng qua vòng lại, vòng tới vòng lui, nhưng rồi cuối cùng quý vị cũng vào thiện tri thức bất hoại, vì quý vị có công đức của việc giữ không lưỡng thiệt, quý vị chân thật mà. Đó, và pháp thành tu hành tuyên cố, tu hành thì tiên tấn tấn tấn, có thể mình mất mấy năm đầu. Cho nên từ tà hoặc là từ chưa phải minh sư lắm, mình chưa túng đúng lắm, rồi từ từ mình sẽ vào được vị thầy đúng, vị thầy minh sư, vị thầy sáng suốt, đó là thiện tri thức bất hoại, thì tiến lên thôi, tiến lên thôi. Còn mình á, thì không giữ được điều này thì dù có đi vào chánh sư rồi, minh sư rồi, thiện tri thức thật rồi, rồi cuối cùng mình cũng bị lôi kéo dẫn đi người khác. Người ta nói gì đó vân vân, cái mình cái nghiệp lực nó khiến cho họ, mình nghe ra đó điều đó nó đúng. Thật ra mình không có suy xét được việc đó đúng hay sai, vì thời mạt pháp á, chánh tà lẫn lộn, đâu biết ai đúng đâu sai, đúng không? Không có trí tuệ, không biết, không đánh giá được trên đạo đức, không đánh giá được đức hạnh người ta thì không biết. Để xét được thiện tri thức, quý vị xét hạnh trên gì? Đức hạnh nè, đạo đức nè, việc làm nè, lời nói trí huệ nè, công phu nè, ít nhất là những biểu hiện đó mới để đánh giá người ta có thật thà làm hay không, người ta có chân thật hay không. Cái tính chân thật quan trọng nhất. Thiện tri thức mà không chân thật là người giả, tất cả những điều khác không nói được. Thiện tri thức mà nói A mà làm B là không, không phải. Nói A là B, ở đây mình sẽ suy xét rất nhiều việc, không phải một việc. Mình suy xét người này người kia, tại vì có những việc mình không biết. Nhưng mà mình suy xét lại coi thử coi rất nhiều việc người ta làm có đúng không. Còn người ta chắc chắn người ta đã dối một việc, tất nhiên người ta sẽ dối việc thứ hai, dối việc thứ ba, dối càng nhiều, càng ngày càng dối nhiều, đúng không ạ? Tự nhiên đó là vậy. Cho nên là gì? Phải làm được lưỡng thiệt này. Không làm thì mình sẽ được thiện tri thức bất hoại. Điều này rất quan trọng trong tu hành. Thiện tri thức bất hoại thì tu hành mới tinh tấn, mới tiến lên được. Chứ còn nếu mà mình mà tu hành mà cái thiện tri thức bị hoại hoài, thời gian quý vị gặp vị thầy này, quý vị học được thời gian, rồi quý vị chạy vị thầy kia chạy. Tất nhiên thời gian đầu mình chưa được chánh sư, mình chưa được minh sư, mình chưa gặp thiện tri thức chân thật thì mình phải vòng vòng này phải chấp nhận. Nhưng mình đã vào được chánh sư rồi, đã được minh sư rồi, đã được thiện tri thức rồi mà mình còn chạy vòng vòng nữa là qua bên kia thật nhiều cái tà. Đó thì đó là gì? Là mình tu hành, đường tu mình nó sẽ không thể nào tiến được. Đó, cho nên những điều này không làm thì tự nhiên nghiệp nó lôi kéo thôi. Cho nên có một số đồng tu nói cái tiếc quá thầy ơi, tại sao người đó vô được pháp rồi mà cuối cùng người ta chạy mất tiêu. Thì ra nói có gì đâu, thì người ta đây nè, do không làm được điều này. Đó. Và vì nghiệp nó lôi kéo, nó che, nó khiến cho họ như thế. Họ hiểu là có người nào nói gì đó vân vân là họ nghe vậy là sai rồi vân vân, người đó không phải chân tu, người đó thế này thế kia, họ đâu có trí huệ đâu để suy xét. Họ nghe một chiều. Thời nay thì thiếu gì, người tạo những chuyện thị phi nhân ngã, những chuyện lưỡng thiện này đầy rất nhiều đó. Giữa dòng đời họ bây giờ trong đạo cũng vậy, đời cũng vậy, họ nói rất nhiều thứ. Mình phải gì, suy xét chân thật, mình biết người đó thế nào. Mình phải suy xét cái người nói đó là người như thế nào, có phải như thế, có phải như thế nào, nó tu như thế nào, công phu như thế nào, ai đó nói, học tới đâu, hiểu được thế nào, trí huệ tới đâu, lời nói nó đáng tin hay không. Đấy, phải vậy. Cho nên có nhiều người nói đó, cái gì thấy đó, thầy, có người lên nói hòa thượng Tịnh Không nói gì chơi cái chiêu gọi là gì, nhốt người ta vô cái lòng để khỏi chạy, khỏi ấy đó, kêu chỉ nên học kinh vô lượng thọ, kinh A Di Đà thôi, vậy thôi, không cho học gì hết vân vân. Họ nói vậy thì cha nói cái người đó có nghe kỹ không vậy, có nghe pháp hòa thượng Tịnh Không hay không, có học cái kiểu gì. Hòa thượng Tịnh Không giảng mấy chục bộ kinh nè, giảng các thông phái thông hết nè, Hoa Nghiêm nè, Hoa Nghiêm giảng mấy bộ Hoa Nghiêm luôn à, giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh này kinh kia, rồi lấy dẫn chứng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chú giải kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy có đâu phải chú giải bình thường. Ở trong đó học 110 bộ chú sớ tinh hoa trích dẫn trong đó, 83 bộ kinh luận trong đó, là 194 bộ trong đó, trong đó các tông phái cao thấp đều có trong đó, thiền tông cũng có trong đó, tịnh độ cũng có trong đó, di thức cũng có trong đó, rồi Hoa Nghiêm cũng có, thiên thai cũng có trong đó, tam luận tông cũng có trong đó, câu xá tông cũng có, thành thật tông cũng có, không thiếu gì cả. Học một bộ như vậy, rộng như vậy mà nói người nhốt ở trong lòng mà. Rồi học xong một bộ đó, mở ra bộ khác, mở học cầm bộ nào cũng giảng được, Lăng Nghiêm cũng giảng được, kinh nào cũng giảng được hết. Vậy mà nó nhốt trong lòng, cho nên cái người nói như vậy mà quý vị nghe theo là quý vị thói thắm rồi. Đấy, cho nên là gì? Mình phải coi cái người đó nói có đúng hay không, người đó là ai. Người ta nói như vậy nhưng mà tính năng người ta không biết gì cả. Nên đó là gì? Thiện tri thức bất hoại đó. Phải có trí huệ. Không, nghe nhiều người cũng nghe vậy rồi bắt đầu vô cũng tán thán, nói gì ông thầy đó nói đúng rồi. Nên là gì, có nhiều chuyện trên đời không phải nghe không mà đúng. Cho nên người ta mới, Đức Phật ở trong kinh Ca Lama mới đưa ra 10 điều chớ vội tin đó. Không phải nói như vậy đâu, tin vậy mình phải suy xét coi việc thực hành đó. Rồi có người nói gì sao tu cái một pháp môn này có hiệu quả không? Quý vị hãy nhất môn thâm nhập, tại vì mới là 5 năm đầu thôi, điều chuẩn đó là 5 năm đầu vậy, quý vị chưa có kiến thức nền tảng, phải học một vị thầy, học một pháp môn thôi. Rồi sau đó quý vị học rộng ra, thông ra rồi thì quý vị muốn học pháp nào chả được. Ai hòa thượng đâu bắt quý vị phải tu tịnh độ đâu. Hòa thượng bảo ngài Hồ Tiểu Lâm đó, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đó là chuyên giảng Đại Thừa Khởi Tín Luận. Pháp Sư Đình Hằng hãy học giới luật để hoàn truyền cả giới luật đó mà. Hòa thượng còn nói rằng các đồng tu nên mỗi người nên chọn một bộ, người xuất gia ngoài bộ kinh như Vô Lượng Thọ chúng ta còn nên một bộ nữa, một tông phái khác nữa để hoằng dương, vì bây giờ Phật pháp không ai truyền. Ngài còn ấn tống nguyên 10.000, hơn 10.000 tới 1.000.000 bộ Đại Tạng Kinh tặng khắp thế giới. Ngài hoằng dương văn hóa truyền thống, Ngài hoằng dương đủ các tôn giáo. Vậy mình dám nói Ngài là nhốt người ta trong lòng sao? Cho nên là thật sự không có trí huệ, không có biết gì cả, nghe cái là tin là chết à. Đó là gì? Do nghiệp mình nặng quá, nghiệp nặng quá, không biết. Ngài giảng thiền tông, lục tổ, pháp ba đàn kinh cũng không, có ai giảng được bây giờ, ai giảng pháp được như Ngài. Cho nên là gì? Những người ít ngồi đại diễn nhận định thì mình làm sao nghe? Mình phải nghe những người thông thái ở trên cỡ. Người đó đã nghe chưa? Nghe pháp chưa? Nghe chưa nghe thì chưa có được quyền đánh giá. Đấy là gì? Thiện tri thức bất hoại đó quý vị. Giống như có những người đánh giá thiện trang như vậy, thì quý vị cứ khỏi nghe, nghe coi người ta nói thế nào, một bộ nào giảng thế nào vân vân, mình phải nghe chứ, không phải nghe nói không đó. Cho nên thiện trang khác quý vị ở chỗ đó. Hồi xưa thiện trang mà nghe ai nói đánh giá vị nào đó là thiện trang vào nghe người đó. Đó, giống như nói thầy đó nói thế này, thầy đó nói thế kia, thì nó không tin, để thiện trang mới ngồi nghe thôi, rồi có phải ông nói gì thế không, chứ không phải tam sao thất bản truyền qua. Nhiều khi họ lưỡng thiệt đó, họ nói cố tình họ nói như thế, mình vô mình nghe đúng như vậy thì mình mới là xác nhận như vậy, được không ạ? Truyền qua lại thì không tin. Đấy, đó thiện trang này khác được cái chỗ đó. Những cái điều gì người ta nói với thiện trang thì anh chưa tin. Thiện trang nói để phải từ từ suy xét, để phải nghe thử lại, còn nghe từ bên này, nghe từ bên kia, nghe trực tiếp người ta đúng hay không. Đó, theo đó rồi thiện trang mới xác định. Cho nên ít có người qua mặt được thiện trang lắm, không qua mặt được, hầu như không qua mặt được. Tại vì sao? Mình có nhiều góc nhìn, nhiều suy xét và mình vào thực tế. Đấy, chứ không phải những người đồng tu bây giờ rất là hời hợt, nghe một cái là tin liền. Người đó như thế nào, có phải tu tới đâu, hiểu tới đâu, trí huệ tới đâu, vân vân, thế nào, họ có như thế hay không, vân vân. Mình phải suy xét, đúng không? Suy xét nhiều khía cạnh là mình ra. Cho nên đó là gì? Đó là phải thiện tri thức bất hoại. Thì chúng ta phải hiểu được điều đó. Thị vi ngũ, đó là năm. Nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề giả. Nếu mà có thể hồi hướng về A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề, thì sau khi thành Phật, hậu thành Phật thời, tức là thì sau khi thành Phật, đắc chánh quyến thuộc, được cái chính quyến thuộc chân chánh, tức là chư ma ngoại đạo bất năng. Chữ này là đọc mà trở hoại, các cái ngoại ma ngoại đạo và hàng ngoại đạo không thể nào mà nghe, chữ trở có nghĩa là ngăn cản, phá hoại, đe dọa. Chúng ta dịch là không có bị phá hoại, trở ngại. Tức là sao này, quý vị thấy đấy là thành Phật rồi, thành Phật rồi thì không có ma nào phá được đâu đó. Đức Phật quý vị thấy đó là thành Phật. Còn bây giờ mình chưa có được chánh quyến thuộc thì mình cũng được quyến thuộc chân chánh, tạm tốt, còn những người tốt xung quanh. Còn nếu như mình chơi với ma, tức là mình phạm điều này, thì cuối cùng mình gặp toàn quyến thuộc ác đó. Cho nên tại sao gặp quyến thuộc ác là vậy đó, sanh một cái gia đình mà toàn là người quyến thuộc mà trời ơi đất hỡi không, đúng không? Gọi là trời ơi đất hỡi không đó. Đó là do mình không làm được cái điều này. Còn nếu như quý vị làm được này, vô gia đình quý vị tự nhiên gia đình nó yên thân ôn ấm, tại những gia đình người ta tu hành hết, quý vị thấy không? Nên cái quả báo nó rõ ràng á. Cho nên tại sao người ta nói, tại sao người đó gia đình đó tốt như vậy, ai cũng tu hành, ai cũng tốt, tại vì mình giữ được cái điều này, mình được chánh quyến thuộc, là quyến thuộc chân chánh, là quyến thuộc tốt. Còn mình không giữ cái điều lưỡng thiệt này, cho nên là mình sanh một cái gia đình trời ơi đất hỡi để đúng rồi, gia đình nó toàn người không có giữ giới không à. Cho nên là quả không có ngẫu nhiên đâu quý vị, tất cả đều có nhân hết. Trừ khi bao giờ quý vị thành Phật rồi, quý vị thành vô sanh pháp nhẫn rồi, quý vị vô độ sanh, thì quý vị mới gì vào trong đó, quý vị vô độ người ta. Còn đời này chúng ta bị nghiệp lực tới, cho nên đừng có than thân trách phận, tại sao quanh nhà tôi không ai tu vân vân, nhà gì đó mà trời ơi đất hỡi, quyến thuộc của tôi tệ quá vân vân, không có tách được. Đây, điều này lưỡng thiệt này quý vị không làm được, cho nên là nó thuộc về giới vọng ngữ đó. Đó thì thật ra bốn cái điều này chia ra thôi, thật ra chỉ là một giới trong ngũ giới là vọng ngữ thôi đó, chỉ cần chân thật mà được và giữ được hết mấy điều này. Cho nên đó, mình thấy công đức của việc giữ không vọng ngữ lớn như vậy đó. Năm công đức của việc xa rời lời nói lưỡi đôi chiều, nói lưỡi đôi chiều. Lại nữa Long Vương, nếu xa rời nói lưỡi đôi chiều thì được năm pháp không thể phá hoại. Những gì là năm? Một, được thân bất hoại nên không bị hãm hại. Hai, được quyến thuộc bất hoại nên không bị phá hoại. Chữ phá hoại đúng không ta? Đây tôi đọc thấy nó ngược. Bất năng phá phá hoại, đúng rồi. Ba, được niềm tin bất hoại nên thuận lợi sự nghiệp của mình. Bốn, được pháp hành bất hoại nên sở tu được kiên cố. Năm, được thiện trí thức bất hoại nên không dối gạt mê lầm. Đó là năm. Nếu có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được quyến thuộc chân chánh, các ma ngoại đạo không phá hoại trở ngại được. Như vậy rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Đấy là điều mà chúng ta nên giữ. Cho nên chỉ cần giữ một giới thôi, đó là không vọng ngữ, thì nó có bao gồm nói chân thật thì tất nhiên không có nói lưỡi đôi chiều. Cái này là chia ra cho dễ thôi, Phật chia ra cho dễ rõ ràng thôi, chứ thật ra là đây cũng là chỉ cần nói chân thật thì không hay không nói lưỡi đôi chiều. Quý vị tại nói lưỡi đôi chiều là tại vì quý vị vẫn không thân thật, mà không thân thật chia ra thêm trường hợp thôi. Rồi chúng ta đến mục thứ 6 là tám công đức của việc xa rời lời nói thô ác. Chánh văn: Phục thứ Long Vương, nhược ly ác khẩu tức đắc, thành tựu bát chủng tịnh nghiệp, hà đẳng vi bát. Đó là lại nữa Long Vương, nếu xa rời việc lời nói thô ác thì được thành tựu tám loại nghiệp thanh tịnh. Tám nghiệp thanh tịnh đi ha, bỏ chữ loại cũng được, thêm loại cũng không sao. Thế nào là tám, hay là những gì là tám? Đó, thì chúng ta biết là đây là rõ ràng. Như vậy ở đây chúng ta cần giải thích chữ là xa rìa lời nói thô ác. Vậy lời nói thô ác là gì? Thô ác chính là quý vị nói những điều khó nghe, quý vị chửi người ta, quý vị chửi người ta rất là nặng thâm tệ đó, giống như là chửi ngu như gì vân vân, đó là lời thô ác. Lời thô ác như vậy thì trong kinh Phật khi giảng đến lời điều này thì ví dụ như trong giới luật có câu chuyện có hình như là hai con trâu à, trong giới luật có đưa ra câu chuyện là có hai con trâu. Một con trâu thì nó, con trâu đó ông chủ đóng nuôi nhưng mà nó là bị gãy mất cái sừng đi, nó rất khỏe mạnh à, thì nó, nhưng mà nó khỏe mạnh lắm, nó mà thi đấu với con trâu khác á, nó sẽ thắng, không bao giờ thua à, thì bữa đó ông chủ dẫn nó thường đi thi đấu vậy đó. Bữa đó gọi nó khi trong một trận thi đấu cá 1.000 lượng vàng thì phải, thì nói cho nó: Ê, thằng cục sừng kia, mày thắng cả tao nha. Nó nghe vậy nó khó chịu, nó chê, bị chê là cục sừng á, nó khó chịu, cho nên nó cái thằng cục nên nó giả bộ nó thua, làm ông chủ thua 1.000 lượng vàng. Sau đó ông chủ tức, nói đánh nó: Tại sao mày nói như thế? Tại ông nói với tôi là thằng cục sừng chứ, nói như vậy là tôi, cho nên tôi không thích, tôi không ấy. Ông nói lời vậy, đó là nói lời thô ác. Sau đó thì kêu: Thôi bây giờ ông, bữa sau á ông vô đi, ông cứ kêu tôi đúng tên thôi, đừng kêu thằng cục sừng, thì tôi sẽ thắng cho ông. Ông cá 3.000 lượng vàng đi, là sẽ tôi sẽ thắng cho ông. Thì bữa sau này cá 3.000 lượng vàng thì đúng là thắng thiệt. Thì Đức Phật mới nói là đó, con trâu á mà nó còn như thế, đấy là con trâu từ thời xưa nha, không phải trâu bây giờ. Theo trong kinh Phật nói là lúc mà thời sơ kiếp á, kiếp sơ tức là mới đầu khi loài người tới thế gian này á, mới đầu có các loài động vật thì các loài động vật nó nói tiếng người được, nó hiểu tiếng người. Còn bây giờ nghiệp chướng của chúng sanh nó nặng hơn cho nên nó không nói được tiếng người nữa. Quý vị nên nhớ nha, chứ không phải chuyện đó chuyện lạ nha. Đấy. Thì Đức Phật nói là con trâu á, nó còn không muốn nghe lời thô ác như vậy, huống chi là mình là người. Cho nên mình nói người ta chật ngu như bò, ngu như trâu vân vân đó, mình nói như vậy á, nó là lời nói thô ác. Và có rất nhiều lời nói thô ác. Nên người tu hành cố gắng chánh ngữ á, cái đó là tập khí nhân gian đúng không ạ? Tập khí nhân gian thì thường hãy nói như vậy, nói như vậy nó mới vui. Tiền Trang hồi xưa hồi sinh viên được mấy đứa bạn luyện cho chiêu đó nhiều lắm rồi, cho nên riết là mình cũng thấy thường. Đó là ở sinh viên thì mấy đứa sinh viên thì hãy có cái chiêu mà nói sốc nhau á, tập khí này hơi nhiều đúng không quý vị? Bây giờ không biết cái thế hệ bây giờ sau này có hay không, nhưng mà nói sốc nhau mà không có nói sốc nhau thì nói như thế này nói thế kia, nói như như con này như cái kia vân vân á, thì đó là nhiều. Nhưng mà nói đó với cái lời là cục để chọc à. Còn nếu mình ác ý nữa thì nặng nữa, nhưng mà dù sao đó đều là vẫn lời thù ác à. Nói chửi người ta, chửi thậm tệ người ta, đó là lời thù ác à. Cho nên là nói nhưng mà có nhiều người hình như không luyện qua đó, nói chứ kêu người ta nói, nhưng mình thực thật mà mình không biết thì mình nói, thì người ta nói mình không biết đó không phải là lời thù ác. Nếu mà người ta nói thật mà mình cũng không chấp nhận thì đó là mình quá kém đúng không? Thế không phải là thích nghe người ngọt không đúng, cái đây là nói lời thô ác, là nói quá thô quá ác đó, vậy thì người ta mới đó là thô ác. Rồi nói lời chân thật đúng, mình dở mình nói dở đúng không, mình kém mình nói kém thì đó là được đó, phải phù hợp. Cho nên ở đây quan trọng là gì, vẫn là lời có ý ác ý. Rồi thô ác trong này nó có còn mang cái nghĩa ác ý nữa. Cho nên chúng ta phải giữ được điều này thì chúng ta sẽ được những điều gì. Điều gì đằng sau nói có 8 điều lận, 8 điều là gì? Nhất, ngôn bất quai độ ha. Chữ quai là gì? Quai tức là trái ngược à, không có hòa với nhau hay là chia là gì à? Tức là lời nói không có trái với chữ độ này là pháp tắc, phép độ đó, phép tắc là quy phạm, tức là lời nói không có trái với phép tắc, gọi là ngôn bất quai độ. Ví dụ như chúng ta nói cái lời nào ra mà nó sai với cái quy tắc phép tắc, ví dụ như cái tắc ứng xử đó, cái lời nói ứng xử tự nhiên nói nó thô quá, nó thế nào đó, nó trái phép tắc ứng xử khiến người ta buồn, người ta giận, thì sau đó mất cái mối quan hệ đó đi. Thì đó là do mình không có ấy, không có giữ được điều này. Còn nếu như mình giữ được điều này thì lời nói tự nhiên nó sẽ không có trái với phép tắc, hòa hợp. Nhị, ngôn dai lợi ích à, lời nói hai là lời nói ra đều là lợi ích hết á à, mang lại lợi ích hết cho người ta. Đấy, cho nên là lời này mình giữ được thì mình nói ra tốt. Tam, ngôn tất khế lý, tức là lời nói ra là lời điều nói ra đều khế hợp với lý à, khế hợp với chân lý đó à, cho nên là không rất là tốt đúng không? Giảng pháp, giảng kinh thuyết pháp á, người ta cũng nghĩa nói đúng chân lý này này, còn giảng hội tại sao giảng lý không được à, có nhiều người giảng hội giảng lý không được là gì? Tại vì không giữ cái giới này, không giữ điều này, cho nên nói trên sự không à đó. Quý vị ha, cho nên để thành tựu một pháp sư không có đơn giản chút nào, quý vị phải hành trì rất nhiều pháp nhỏ, giữ giới rất nghiêm thì mới làm pháp sư được. Còn bây giờ muốn làm pháp sư mà toàn là nào phạm giới này phạm giới kia đủ các giới, làm sao làm pháp sư được? Không phải làm pháp sư được mà không được mà làm có chừng chắc đời sau vô ta mắc đạo luôn. Cho nên là phải từ những điều rất căn bản mà làm. Tứ, ngôn từ diệu mỹ à, mỹ diệu, ngôn từ mỹ diệu tức là gì? Lời nói như thế nào mỹ là hay, là đẹp, diệu cũng là đẹp, nói chung là tốt đẹp, mà nói tốt đẹp, ngôn từ tự nhiên nó hay à, mỹ diệu ai cũng hiểu đúng không, hay và đẹp, mình nói ra nghe nó đã, người ta thích nghe đó, đó. Cho nên là như có một số vị sư á, có vụ vị thầy có lời, những lời nói này rất là hay, ngọt hay, mà nói chân thật nữa, thì đó là người ta giữ giới rất là kỹ trong đời quá khứ. Ngủ ngon bất thừa, lĩnh thừa lĩnh à, tức là lời nói thì à, ngôn khả thừa lĩnh chứ, khả cho người bất thì xin lỗi à, đọc nhầm. Ngôn khả thừa lĩnh tức là lời nói thì thế nào ở đây á, tức là tiếp nhận lãnh hội à, có thể tiếp nhận lãnh hội à, lời nói có thể khiến cho người ta tiếp nhận lãnh hội đấy, thì ở đây như thiền nhân viết thiếu lời nói khiến tiếp nhận lãnh hội, tức là giảng ra người ta dễ hiểu á. Đó, đó là tại sao quý vị giảng người ta khó hiểu, nói cho người ta khó hiểu mà tại vì mình cũng không làm được này, mình nói nó khó đó. Cho nên quý vị thấy tại sao có những người nói ra người ta dễ nghe, người ta dễ hiểu, mà tại vì cũng người ta cũng giữ từ điều này, không có có nói lời thù ác đó, đó thật là vậy đó. Thiền Trang thì Thiền Trang nói thật trong đời này thì Thiền Trang cũng thấy là Thiền Trang không có nói lời nặng, nói thì người ta nói là mình nói ấy, nhưng mà thật sự không có, Thiền Trang rất ngại những cái từ mà ngu như bò, ngu như trâu gì đó, không thì không bao giờ xài. Hồi nhỏ mặc dù người khác nói là mình không bao giờ xài, không có nói, không có chuyện xài cái chiêu đó. Cho nên là đấy cũng là một cái gì, cái tập tập nghiệp mà mình đã vun bồi từ trong đời quá khứ. Cho nên hoàn toàn á, mỗi người đến nhân gian này á, chúng ta là từ vun bồi từ nhiều nghiệp khác nhau. Mình khi mình vun bồi được nhiều nghiệp khác nhau rồi, cho nên cái quả báo đời này nó khác nhau. Vì vậy có những người làm những cái việc ảnh hưởng khác nhau, ảnh hưởng cho đại chúng khác nhau, nó không có giống nhau là vậy. Lục ngôn tắc tín dụng à, lời nói ra thì được người ta tin và sử dụng, tin dùng đó. Đó, cho nên là quý vị nói ra người ta sẽ tin nhận và sử dụng, đó là do giữ được điều này à, đó. Tại sao lại như thế? Cho nên nhiều người làm pháp sư đó, quý vị tu được những điều này mới làm pháp sư, toàn phải tu về lời nói. Còn ở đời quý vị nói ra là gia đình tiếp nhận, gia đình nghe, đúng không ạ? Đó. Thất ngôn vô khả cơ à, tức là gì? Lời nói thì không có chữ cơ này là hỏi vặn à, xem xét, kiểm tra, tức là lời nói ra thì không có thể bị người ta hỏi vặn lại được đấy à, cho nên là pháp sư giải đáp thắc mắc đó, quý vị thấy không? Tại sao người ta biện tài vô ngại cũng là từ giờ đây. Lời nói quý vị nói ra người ta vặn quý vị không được, quý vị nói ra là biện luận, là biện tài vô ngại, nói thật ra vậy đó. Cho nên là tại sao người ta làm pháp sư, tại sao có thể nói vạn pháp được, còn cái pháp sư đó lên cái người ta bẻ ăn cái đứng cứng họng, điều không làm điều này, toàn bộ là như vậy. Tám bát ngôn tận ái lạc à, lời nói đều được yêu thích và vui mừng. Chữ này đọc ái lạc là hạnh phúc à, và tại do chữ ái là yêu thích rồi, cho nên mình không đọc chữ nhạo mà đọc là chữ lạc. Lạc âm lạc là vui mừng, tức lời nói ra cái điều khiến cho người ta yêu thích vui mừng ấy. Thị vi bát đó là tám, nhược năng hồi hướng a nậu đa la tâm miệu tâm bồ đề giả, hậu thành phật thời cụ túc như lai phạm âm thanh tướng. Tức là nếu mà có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là hồi hướng để mình thành Phật, thì sau khi thành Phật thì đầy đủ được, tức là có đủ được à, gì cái tướng à, âm thanh mà phạm âm à, của Đức Như Lai. Phạm âm thì rất là hay, chúng ta mai mốt chúng ta học trong kinh Bồ Đề Thọ có phạm âm á, tướng phạm âm là gì, tiếng rất là dễ nghe, tướng đó không có tướng của người nữ. Đó, có 8 điều á. Thì trong đó ví dụ như rất là dễ nghe, rồi tiếng nó vang xa. Tiếng đó không có tiếng yếu điệu của người nữ, tức là cứng rắn. Tại sao có người nói ra cái giọng nó cứ yếu ớt à? Đó, cho nên bây giờ cho dù người nam, nhưng mà lại cũng có những người gọi là nó bị giống như bán xà bông á, người ta đời người ta nói bán xà bông mà bóng xà bang á, nó bị bóng á, thì giọng nói tự nhiên nó không có đoan chánh. Đó, thì cái đó không phải là phạm âm. Phạm âm là giọng phải là giọng mạnh mẽ, không có yếu ớt. À, tiếng nói nó trong và nó không có bị nhỏ. Đó, tức là ở xa đó, và nó rõ ràng, người ta nghe được. Đó, quý vị thấy những điều này đều là thành tựu cho việc thế gian và xuất thế gian. Ở thế gian quý vị làm, ở đời quý vị cũng làm được rất nhiều việc tốt. Còn ở xuất thế gian quý vị giảng pháp lợi sanh, hoằng pháp lợi sanh đều được. Cho nên là bây giờ được điều này thì rất tốt, đúng không ạ? Chúng ta được 8 điều. 8 công đức của việc xa rời lời nói thô ác. Lại nữa Long Vương, nếu xa rời lời nói thô ác thì được thành tựu 8 nghiệp thanh tịnh. Những gì là 8? 1. Lời nói không trái với phép tắc. 2. Lời nói đều mang lại lợi ích. 3. Lời nói tất nhiên khế hợp với lý. 4. Ngôn từ mỹ diệu. 5. Lời nói khiến tiếp nhận ảnh hội. 6. Lời nói được noi theo tin dùng. 7. Lời nói không bị hỏi vặn. 8. Lời nói đều được yêu thích với mình. Đó là 8. Nếu có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật đầy đủ tướng phạm âm của Như Lai. Đó, cho nên ở đây á, quý vị thấy rất lợi ích những điều này, chúng ta đều cần tu cả, đúng không ạ? Cho nên không thể nói mình tu toàn bát nhã vân vân á. Ở đây Thiện Trang xin chỉ nói sơ sơ thôi, chứ Thiện Trang không giải thích kỹ ra như phạm âm có những tiếng như thế nào, là ví dụ như phạm âm có 5 điều chẳng hạn. Thứ nhất là chánh trực, là tiếng âm thanh nó ngay thẳng. Cái hai là hòa nhã, tức là trong sáng, nó tốt lành, nó khiến cho người ta nghĩ những điều tốt đẹp. Thứ ba là thanh riệt, tức là trong và rõ ràng. Đó. Rồi thứ tư là âm thanh và thâm mãn, tức là sâu đầy, tức là nó xa. Thứ năm là gì? Âm thanh thì cái truyền đã xa được, người xa nghe ở xa cũng được, đó tướng phạm âm. Thì cái đó là có thể nói ra những cái tướng như vậy. Đó, quý vị thấy việc học vào này có lợi ích không ạ? Rất có lợi ích, đúng không? Chúng ta học những điều này rất là cơ bản. Thì nha, cố gắng gói gọn dạy thập thiện nghiệp đạo kinh ngắn thôi, để chúng ta học vào cái phần trọng tâm. Thì nha, không có dẫn nhiều ví dụ bên ngoài, không có dẫn đi qua bộ kinh khác. Mục tiêu của chúng ta là học bộ này, là học chuẩn, học ít thôi, nhưng mà nhớ được trọng tâm, nhớ được phần quan trọng. Mọi người nhớ được, thấy cái sự lợi ích và thấy cái hiệu quả báo nó rõ ràng như vậy, thì chúng ta tin làm, vâng theo. Thì đời này mình được quả báo là đời sống an vui, tốt đẹp ngay trong đời này. Rồi đời sau mình sẽ về cảnh giới lành. Cảnh giới lành của người niệm Phật là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên rất quan trọng, đừng xem thường những điều này. Phần này chỉ là một phần nhỏ, chưa hết, đúng không? Đó, chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta thấy học giới luật rất là quan trọng, rất hay. Thời nay người ta không giảng, dám giảng giới hết. Thì sao? Giảng giới nó soi người khác. Nhưng mà chúng ta không ngại, chúng ta là những người cầu học, chúng ta cứ học và chúng ta cứ giảng. Để ai nghe được thì nghe, ai có duyên thì hành, ai có duyên thì làm, người đó được công đức. Chứ không vì mình không phải giảng để soi lỗi người ta, mình không phải học để soi lỗi người ta, mình chỉ học để mình hành cho chính mình. Đó, thời nay là vậy thôi. Chứ quý vị mà đem cái tâm mình soi là người kia làm được hay không, người đó làm được hay không thì mình phiền não. vì thời nay mạt pháp rồi, chánh pháp si, người tu hành thật sự chân hành gian nhân ít đi, ngay cả ngũ giới thập thiện, những điều quan trọng nhất, những điều cơ bản nhất cũng không làm được, thì chúng ta không thể ép người ta được. Thôi thì hôm nay Thiền Trang xin chia sẻ tới đây, thì chúng ta chắc cũng phải dẫn thêm một buổi nữa, vì những điều này phân tích sơ sơ nhưng mà cũng mất. Hôm nay chúng ta đi được mấy, 4 điều đúng không? Hôm trước chúng ta đi một phần là 2 điều, như vậy chúng ta giảng thêm bữa nữa là 4 điều còn lại nữa, và có thể hết phần sau. Nếu không thì chúng ta mất thêm buổi nữa, vì bộ thập thiện nghiệp đạo kinh Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng tới trăm mấy chục tập đó, rút gọn lại thì cũng 120 giờ mà ngày giảng rất rộng đó. Còn Thiền Trang thì phương châm gói gọn lại giảng 5 buổi 6 buổi thôi, với 5 buổi 6 buổi thì mình ít như vậy, nhưng mà mình nghe nó trọng tâm, nghe vào phần chính thôi, mình không cần phân tích chữa trẻ. Và ở đây mình chỉ là học nước qua để mình biết công đức, còn phần giới thì vào phần bộ kinh gọi là ngũ giới tướng, kinh ngũ giới tướng á, ngũ giới tướng kinh á, thì trong đó có chia ra rất rõ giới thế nào, giới thế nào, mỗi giới học cũng rất dài, cho nên là chúng ta yên tâm. Và sau này chúng ta học Bồ Tát giới thì có phần phạm võng Bồ Tát giới nữa, thì rất rõ ràng từng giới rõ ràng. Cho nên việc chia trẻ phạm giới nào nặng nhẹ, sám hối ra sao vân vân thì đó là phần sau. Còn phần đầu này chúng ta chỉ học là biết để hành những điều này. Và nếu như chúng ta hành trọn vẹn được thập thiện rồi thì thật ra mình nói ngũ giới có viên mãn hay không? À, xin thưa quý vị, vẫn chưa viên mãn. Tại sao vậy? Vì ngũ giới cao hơn thập thiện. Có nhiều người nói thành thập thiện rồi là đủ rồi chứ không. Ví dụ như Thiền Trang lấy ra một giới trong ngũ giới để so sánh với thập thiện, đó là giới không tà hạnh, không tà dâm đó. Không tà dâm ở đây nói như vậy thôi, đâu có nói như nào. Còn trong không tà dâm ở trong giới, ngũ giới còn có phi thời đó. Phi thời là thế nào? Là không đúng thời nữa, đúng không? Ở đây đâu có nói đâu, đâu có nói không đúng thời. Ở đây đâu có nói quy tâm bảo cho nên không nói đúng thời. Rồi thế nào là phi xứ, không có đúng nơi, không có nói đó, phi địa, phi đạo, phi đạo là không đúng đường vân vân đó. Thì đó quả báo như thế nào đó, thì những điều đó nó nằm ở ngũ giới đó. Cho nên quý vị thấy đó là tại sao chúng ta phải học giới, giới cao hơn thập thiện. Còn quý vị nói học thập thiện, quý vị tưởng là vợ chồng với nhau thì cứ thoải mái thôi, đâu có phạm giới gì đâu. Không có, vẫn phạm. Quý vị vợ chồng với nhau thì ở trong này quý vị là gì? Không phạm cái này, nhưng mà quý vị phạm ngũ giới. Vì vợ chồng với nhau quý vị có ngày đó, ngày ví dụ như ngày thánh đản của Phật, một cái hành dâm gọi là phạm phi hời, không đúng lúc. Ngày rằm không được nè, ngày trai không được nè, quý vị né ra. Đó, đó, người Phật tử tháng có 6 ngày trai thôi, 8 ngày, 10 ngày trai thôi mà không né được ra thì quý vị vẫn phạm, nhưng phạm nó phạm nhẹ hơn. Rồi phi xứ là gì? Phi xứ là không phải nơi. Đó, nếu như hai vợ chồng thì hành dâm ở trong nhà, trong phòng ngủ thôi, không được ra nhà mà bếp, không được ra phòng khách vân vân thế này kia, đó là phi xứ. Quý vị vẫn phạm, vẫn phạm nhưng phạm nhẹ, không nặng, không mất giới. Phạm đó còn sám hối được. Rồi sám hối như thế nào? Thì chúng ta phải học vào giới luật. Sám hối thì thanh tịnh trở lại, hết nghiệp đó, hết tội đó. Quý vị hiểu mà. Rồi còn phi đạo nữa. Phi đạo là gì? Phi đạo là gì? Bây giờ người ta tuyên truyền những hành dâm, những chỗ không phải là đường dâm đó thì gọi là phi đạo. Vậy thì cũng phạm. Và phi đạo như thế nào? Phải học vào ngũ giới mới biết được. Đó, cho nên là gì? Thập thiện thấp hơn ngũ giới là vậy đó. Cho nên nhiều đồng tu không học vào, không biết, rồi cái nói tôi thầm thập thiện là được rồi. À, thật ra thập thiện với ngũ giới khác nhau. Thầy Phật chia ra một bên là xuất ly tam giới, một bên là phước báo trời người, nó khác nhau chứ quý vị. Tất nhiên giữ được xuất ly tam giới thì được phước báo trời người còn cao hơn nữa, Nên tại sao là như vậy? Chúng ta phải học từ từ, chúng ta mới biết. Hôm nay là bài thứ 10 rồi, đúng không quý vị? Chúng ta yên tâm, quý vị học chút chắc tùng lắm 17 bài, tức là bài thứ 17 thì chúng ta sẽ vào phần ngũ giới tướng thôi, ngũ giới tướng kinh thôi, thì cũng không có dài nữa, kinh thập thiện cũng gần hết rồi. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây, cảm ơn quý vị, chúng ta xin phép hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
A-ni-tho-pho.